Chương 32. Liền đến nơi này đi. Chương 32. Liền đến nơi này đi thánh đồ. Khi ạ xạ nhìn thấy cái kia giống như bắn ra mũi tên đâm xuyên hắc ám kia chớp màu bắt lúc, không khỏi trận to hai mắt. Hắn cứ như vậy chừng chừng xông lại. Như vậy xem ra, để cho hệ vĩ nạ dẫn dụ kế hoạch mặc dù tại trên quá trình xảy ra chút sai lầm, nhưng kết quả vẫn là tốt, như cũ đem thánh đồ dẫn đến đây. Nhưng ạ xạ lại cảm giác không thấy chút nào cao hứng, bởi vì cùng thánh đồ cùng một chỗ đánh tới, còn có cái kia như sóng biển một dạng cảm giác áp bách, lập tức để cho ạ xạ như lâm đại địch. Vậy mà trực tiếp tiến nhập dạng này tư thái đã như thế, ạ xạ cũng không kịp làm những thứ khác chuẩn bị, cũng lập tức gào thét một tiếng, con ngươi chuyển thành lũ lụt, mang theo lông bờm bắp thịt xanh phá quần áo. Hoàn toàn lang bốn. Phanh. Hoàn toàn lang hóa vẫn chưa hoàn thành, Vụ kẻ tựa như một cái hình cầu sấm sét vọt tới trước mặt hắn, sau đó vang một tiếng đem hắn đụng bay, cũng dẫn đến sau lưng lang tổ mẫu cũng gặp thai vạ giống. Vụ kẻ cũng tại gào thét. Kỳ thực lúc trước trong này phát sinh hết thảy, hắn đều đã thấy, chỉ là vẫn luôn đang do dự có muốn tới hay không. Không biết có phải hay không là bởi vì tiêm vào dần huyết dịch nguyên nhân, trở thành thợ săn sau kẻ khắp mọi mặt năng lực đều phải so với phía trước càng xuất sắc hơn, sức cảm nhận của hắn muốn so với vừa gặp phải bờ dị tất lúc còn mạnh hơn nhiều, đến mức ngay cả giã hỏa giáo phái giáo trưởng cũng đã không sánh bằng hắn. Cho nên khi ạ xạ phát hiện kẻ tồn tại lúc, vị kẻ đã đem ở đây phát sinh hết thảy đều thu vào trong mắt. Nhưng hắn vẫn không biết nên làm như thế nào. Cứ việc tại gặp phải bờ dị tật sau hắn đã không thể nào độc lập suy xét, toàn bộ giao cho bờ dị tật, dẫn đến đại não tựa hồ trở nên có chút trì độn, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn nên cái gì đều không hiểu rồi, ít nhất hắn có thể biết, hệ vị nạ đã là giã hỏa giáo phái bên kia người. Theo lý thuyết, là địch nhân. Mặc dù hắn rất không muốn dạng này đi cho rằng, nhưng đây chính là sự thật. Cái này khiến kẻ cảm nhận được có chút khổ sở, đến mức bởi vì không thể khống chế tốt cảm xúc mà bị ạ xạ phát giác. Thế là hắn lại thấy được chuyện phát sinh kế tiếp, nhìn thấy hệ vị nạ khản cả giọng để cho hắn chạy mau, lại nhìn thấy ạ xạ công kích hệ vị nạ. Thiếu chút nữa thì đem mẹ vì nạ giết chết đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức hắn đều còn không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý. Mẹ vì nạ muốn cứu hắn, cho nên mẹ vì nạ không phải người xấu. Không phải người xấu chính là người tốt. Cho nên thân thể của hắn lại làm ra đáp lại. Hắn muốn cứu hệ vì nạ, nhất định muốn cứu. Nhưng cách quá xa làm sao bây giờ? Cái kia mặc kệ, ngược lại hắn nhất định muốn cứu. Cho nên hắn chạy về phía hệ vì nạ, đã dùng hết toàn lực. Thế là ạ xạ liền bị đánh bay chạy mau. Vịu kẹ hướng về phía hệ vì nạ hô hào, nhưng hệ vì nạ bởi vì thương thế quá nặng, đã hôn mê đi. Cái này khiến kẻ mười phần lo lắng, lập tức vọt tới bên cạnh hệ vị nạ muốn đem nàng ôm đi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay, bởi vì hắn không có tay, vươn đi ra móng vuốt, hơn nữa còn là có điện móng vuốt, kia thật là hơi chút cái không chú ý liền sẽ đem hệ vị nạ đưa đi gặp nàng tổ mẫu. Không đợi kẻ nghĩ ra biện pháp, trong động cũng truyền tới một tiếng gầm nhẹ. Một đầu song đầu cự lang vọt ra, chính là ạ xạ. Bị kẻ chính diện đụng cái đầy cõi lòng để cho hắn thương không nhẹ, nhưng cũng không đến nỗi liền như vậy đành rắm, cho nên tại hoàn toàn lang hóa sau khi hoàn thành, hắn lập tức hướng về kẻ phát khởi phản kích. Một đen một trắng hai đầu cự lang cứ như vậy đụng vào nhau, đã dẫn phát tiếng nổ thật to, đến mức cả cái sơn động cũng bắt đầu lắc lư. Ạ xạ hai cái đầu, một khỏa cắn hiệu kẻ cổ, một viên khác dán vào kẻ lô thai phát ra gào thét tâm linh chấn nhiếp. Ạ xạ biết thánh đồ hoàn toàn lang hóa cường độ thân thể muốn so bọn hắn cao hơn, dù sao đây chính là bọn hắn thủ lĩnh sức mạnh. Cho nên Ạ xạ quyết định đánh đòn phủ đầu, cho kẻ mang đến trọng thương lại nói. Mà cái này cũng là kẻ lần thứ nhất đón đỡ tâm linh chấn nhiếp một sát na này, hắn cảm giác chính mình toàn bộ đầu óc đều phải loạn điệu, có vô số âm thanh đồng thời tại trong đầu hắn vang vọng. Nhưng cái này cũng đồng thời để cho kẻ vốn là nắm giữ không phải là rất quen thuộc sức mạnh bắt đầu mất khống chế. Thế là một đạo cực lớn tiếng bạo liệt, cái kia vốn là dọa người lôi điện trở nên càng thêm nóng nảy, đến mức liền quanh mình không khí cũng bắt đầu vặn mèo. Mà ạ xạ một viên khác đầu chính là cắn lấy trên dạng này một cái mất khống chế năng lượng thể. Trong chốc nhóm này, ạ xạ cũng cảm thấy chính mình phải đi gặp cái kia tiểu thánh nữ tổ mẫu. Thế là hắn muốn há mồm, nhưng cái lại chú ý tới động tác này của hắn, liền lập tức mở ra hai tay, đem ạ xạ ôm vào trong ngực. Cung điện. A a a a a. Ạ xạ phát ra đau đớn la lên, hắn liều mạng muốn tránh thoát. Nhưng kẻ làm thế nào cũng không buông tay, ngược lại gia tăng điện lực. Cái này trực tiếp cho ạ xạ điện tê, hắn thậm chí loáng thoáng có thể ngửi được một cỗ mùi thịt từ trên người chính mình chuyển tới đang chết. Tại sao sẽ như vậy? Ạ xạ nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ không hiểu điểm cũng không ở chỗ kẻ vậy mà có thể đem sức mạnh khai phát đến loại trình độ này, mà là ở hắn đem sức mạnh khai phát đến loại trình độ này sau, hắn vì cái gì còn không có thức tỉnh. Cái này hoàn toàn chính là thủ lĩnh sức mạnh. Theo lý mà nói, có thể đem sức mạnh sử dụng tới mức này, hắn liền đã không phải thánh đồ, mà là thủ lĩnh mới đúng. Nhưng hắn vì cái gì còn không có thức tỉnh? Hơn nữa còn đang hướng về mình công kích. Chẳng lẽ là muốn giết chính mình cũng không phải cái gì thánh đồ, mà là thủ lĩnh? Kỳ thực thủ lĩnh cũng sớm đã tỉnh lại. Ạ xạ đã bị điện thần trí không rõ, trong đầu không tự chủ được toát ra như thế hoang đường thuyết âm mưu. Ngay tại thân thể của hắn gần như cực hạn, lập tức liền phải đi gặp cái kia tiểu thánh nữ tổ mẫu lúc, điện đột nhiên biến mất. Ạ xạ giật mình, hắn theo bản năng tưởng rằng thủ lĩnh lòng từ bi quyết định tha hắn một lần, nhưng khi hắn nhìn kỹ lại phát hiện cũng không phải, mà là bởi vì Evina. Vì kẻ nóng nảy lôi đỉnh trạng thái cũng không có duy trì bao lâu, thế nhưng lực lượng kinh người cũng đã làm cho cả sơn động đại biến dạng. Nhiệt độ cao cực hạn bóp méo không khí, mặt đất dưới chân bên trên tràn đầy giống mạng nhện bị lôi đỉnh tách ra kẽ nước. Mà những thứ này kẽ nước giống như là vô số song tử thần tay, đưa về phía một bên Evina. Chỉ cần lại hướng phía trước lan tràn một chút, Evina liền sẽ bị cỗ này nóng nảy mà lực lượng cường đại trong nháy mắt giết chết. Mà kẻ cũng là chú ý tới điểm ấy, mới sẽ đem sức mạnh thu liễm. Trong chớp nhoáng này cũng làm cho ạ xạ ý thức được, gia hỏa này tuyệt đối không phải thủ lĩnh, hắn vẫn là cái kia không có đầu óc ngu xuẩn. Thế là ạ xạ lần nữa phát ra gầm thét, lập tức tránh ra khỏi được kẻ gò bó, đối với kẻ phát khởi phản kích. Mà kẻ tại thu hồi sấm sét sau, thân thể cường độ lập tức giảm xuống một mảng lớn, sức mạnh cũng phối hợp không bên trên ạ xạ, trong nháy mắt bị ạ xạ một móng vuốt cào ra máu xương mù, ta muốn xé đứt tay chân của ngươi. Ạ xạ hướng về phía kẻ cuồng hống. Hữu kẻ cũng bắt đầu phản kích. Nhưng mà ạ xạ đã bắt được kẻ nhược điểm, trong lúc chiến đấu không ngừng hướng về hệ vị nạ phương hướng tới gần đã như thế, vốn là về kinh nghiệm chiến đấu yếu hơn ạ xạ kẻ lại không dám sử dụng lôi đình chi lực, lập tức đã rơi vào hạ phòng, vai trái bị ạ xạ một cái đầu gắt gao cắn, xoẹt một tiếng lột xuống mảng lớn huyết đục, không tự chủ được phát ra kêu rên. Mà cái này kêu rên lại làm cho ạ xạ hưng phấn lên, xem ngươi bây giờ. Ạ xạ một bên công kích một bên gầm rú, trên người ngươi có sức mạnh mạnh nhất, nhưng hết lần này tới lần khác lại dài một khỏa không có giá trị nhất đầu óc. Thỉnh a, nhanh nhớ tới ngươi đến cùng là ai, nhanh nhớ tới ngươi phải nên làm như thế nào. Bị thương sau thì kẻ càng thêm đánh không lại ạ xạ, hơn nữa lúc trước bị ạ xạ tâm linh chấn nhất sau, đầu óc của hắn một mực rối bời, phản phất có vô số người đang nói chuyện. Những thứ này tạm tâm không chỉ có đến bây giờ đều không có ngừng nghỉ, thậm chí còn tại càng lúc càng lớn, càng là ảnh hưởng cực lớn lấy liệu kẻ bốn. Nên làm cái gì? Liệu kẻ bị ạ xạ dồn đến xó xỉnh, phía sau hắn chính là hệ vị nạ. Tiếp tục như vậy sẽ chết. Hệ vị nạ sẽ chết. Liệu kẻ con ngươi hơi hơi ngưng lại. Liều mạng. Ạ xạ lại một lần nữa hướng về kẻ cổ tắt tới, nhưng ngay tại muốn cắn ở thời điểm, trông thấy trên thân kẻ lại nhảy ra hồ quang điện. Lại tới. Thống khổ vừa rồi hồi ức lập tức xông lên não hải, để cho hắn như là phản xạ có điều kiện ngừng công kích động tác, sau đó một cái lớn cất bước lui về sau 3-4 mét. Ngu xuẩn, lần này ta đã có phòng bị, ngươi liền đem cái kia tiểu thánh nữ làm thịt ta. Ạ xạ tỉnh không tự kìm hãm được lộ ra cười lạnh. Nhưng trong tưởng tượng sấm chớp mưa bão cũng chưa có đến tới, vị kẻ cũng không có phóng thích lôi điện, mà là tại Ạ xạ lui về phía sau đồng thời quay người lại cắn đệ vi nạ quần áo, sau đó xoay người chạy. Ạ xạ cười lạnh cứng lại. Mẹ nhà hắn, tiểu náo gần vẫn rất nhiều. Bất quá bị thương tình huống phía dưới, còn mang theo một người, ngươi lại muốn chạy bao xa đâu? Ạ xạ lập tức đuổi theo năm. Vị kẻ cảm giác đầu óc sắp nổ banh. Hắn tại trong rừng cây lao nhanh, bên cạnh tràn đầy trong đêm tối bồi hồi thi quỷ. Bọn chúng hoàn toàn theo không kịp được kẻ tốc độ, nhưng ở trong mắt kẻ, bọn chúng giống như là từng hàng u linh, trầm mặc mà lạnh mạc nhìn chăm chú lên chật vật hắn. Trong đầu những cái kia tạp âm vẫn không có tiêu thất, thậm chí còn càng lúc càng lớn, càng ngày rõ ràng. Hắn đã có thể nghe được những âm thanh này đang nói gì. Về sau ngươi liền kêu à, ta gọi được kẻ, là ngươi. Người nhà. Đúng, người nhà. Ngươi liền không muốn tìm đến ngươi đầu kia sói con sao? Ngươi là bởi vì cái gì mới muốn trở thành thợ săn đâu? Một đạo lại một đạo âm thanh, giống như là vô số một tay, muốn đem kẻ kéo vào vực sâu, ngươi còn nghĩ chạy đi nơi đâu? Ạ xạ tiếng đùa cợt từ phía sau truyền đến, không chạy thoát được, tiểu quỷ. Tại giã ngoại, cậu là chú định không chạy nổi lang. Vị kẻ không có trả lời, bởi vì trong miệng hắn ngậm Evina. Nhưng sắp điêu không nổi nữa, bởi vì chạy quá nhanh, Evina quần áo sắp xé rách. Thế là kẻ không thể không từ tứ chi chạm đất đổi thành hai chân chạm đất, đem chân trước thoái hóa, dùng để bảo vệ Evina. Cái này tự nhiên để cho hắn vốn là lạc hậu hơn Ạ xạ tốc độ chạy trở nên càng chậm hơn, xem chính ngươi a, tên ngu xuẩn. Ạ xạ tựa hồ cũng không đội tại đuổi kịp kẻ, mà là không ngừng ở phía sau cho áp lực, rõ ràng có được so ta lực lượng càng thêm cường đại, lại chỉ có thể bị ta truy sát. Ngươi nghĩ tới là vì cái gì sao? 4. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Tinh thần hoảng hốt kẻ không kiềm hãm được đi theo Ạ xạ dẫn đạo, bởi vì ngươi từ đầu đến cuối không cách nào bỏ qua ngươi nhỏ yếu. Không cách nào bỏ qua. Nhỏ yếu? Xem ngươi trong ngực đổ vào ta. Ạ xạ nói, đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng qua là một đống thịt não. Vị kẻ túi đầu, nhìn xem trong ngực lệ Vina. Nàng máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, để cho kẻ không tự chủ được hồi tưởng lại rất lâu trước đó, ở đó đồ tể trong nhà đồ tể trên tớt, cũng là dạng này, một khối lại một khối thịt nhão, nhưng ngươi nhưng phải vì dạng này một đống thịt nhão liên lụy tính mệnh, bị càng nhỏ yếu hơn ta đây giết chết. Ạ xạ lớn tiếng nói, thánh đồ a, ngươi cho rằng cái này thật sự đáng ra không? 4. Đáng ra không? Tại trong thoáng chốc, hữu kẻ đùi bị Ạ xạ đánh trúng vào, hắn lảo đảo một cái hướng về phía trước té tới. Vốn lấy hắn thân thể hiện tại, chính diện ngã xuống lời nói tuyệt đối sẽ đem trong ngực Evina đè chết, hắn chỉ có thể cứng rắn trên không trung xoay một vòng, dùng chính mình cái kia tràn đầy vết thương sau công điện. Cương đại lực trùng kích để cho phía sau lưng của hắn trên mặt đất ma sát mười mấy mét mới ngừng lại được, vì vậy toàn bộ phía sau lưng đều trở nên máu thịt bé bét. Ạ xạ giẫm ở kẻ dùng máu tươi mài đi ra ngoài trên dấu vết, chậm rãi hướng hắn đi tới, đồng thời trong miệng còn đang nói xem đi, ngươi thật muốn vì dạng này một đống thịt nhão mà bị ta giết chết. Hắn vừa cười vừa nói, rõ ràng ta so ngươi yếu hơn, rõ ràng ngươi mới là càng hẳn là sống đến người cuối cùng, cho nên ngươi thật sự cam tâm sao? Cứ như vậy chết đi. Đúng vậy a. Hắn thật sự cam tâm sao? Vị kẻ hô hấp từng chút một tăng thêm. Ta thật muốn vì dạng này người mà chết sao? Trong mắt của hắn lóe lên mê mang, mà phần này mê mang bị Ạ xạ xem ở trong mắt, hắn không kiềm hãm được lộ ra mỉm cười. Từ vừa rồi hắn liền đã từ trên thân kẻ cảm thấy, đó thuộc về thủ lĩnh khí tức. Thủ lĩnh đang thức tỉnh. Gia hỏa này quá nhiều sử dụng thủ lĩnh sức mạnh, để cho thủ lĩnh ý thức càng rõ ràng. Chỉ cần lại thêm một mùi lửa, đại sự có thể thành. Ạ xạ nụ cười càng tăng lên, ngẫm lại xem a, thánh đồ. Hắn nhẹ nhàng nói, chúng ta căn bản cũng không cần làm thành cái dạng này, bọn hắn mới là trên đất thịt, nhưng chúng ta không phải. Chúng ta là kẻ săn mồi, cao quý nhất kẻ săn mồi cũng không nên vì dạng này thịt nhau mà tự giết lẫn nhau, không phải sao? Vị kẻ ngẩng đầu lên, trông thấy Ạ xạ hướng hắn đưa tay ra hồi tưởng lại hết thảy a, thánh đồ. Ạ xạ nói, tiếp đó, trở lại chúng ta bên này a, cùng chúng ta cùng một chỗ. Sáng tạo thế giới mới. Vị kẻ mê mang nhìn xem Ạ xạ. Hắn như cũ có rất nhiều đồ vật nghĩ không rõ ràng, nhưng lại cảm giác đến Ạ xạ nói không sai đúng vậy a, hắn không nên chết ở chỗ này. Hắn so tất cả mọi người đều muốn mạnh, hắn hẳn là đi sáng tạo thế giới mới, mà không phải hẳn là đi chịu chết bốn. Đúng, hắn không thể chết. Tất cả mọi người đều có thể chết, nhưng hắn không thể chết. Hựu Kệ từ từ giơ tay lên, hướng về ạ xạ với tới. Trong quá trình này, tay đang từng chút dài ra, tính toán hóa thành móng vuốt, yên lặng thật lâu ánh chớp lần nữa nhảy lên lông bờ màu bạc, vết thương cũng tại khép lại. Chỉ cần cầm cái tay kia, hết thảy liền đều kết thúc. Hắn nghĩ như vậy, mà cũng liền tại lúc này, trong đầu lại có một thanh âm vang dội, ngươi không phải cậu, cũng không phải quái vật. Hựu Kệ đưa ra tay dừng lại. Sinh trưởng tốt lông bờm cấp tốc biến mất, nhảy nhót hồ quang điện tùy theo lắng lại. Tại trong ạ xạ nhìn chăm chú, hắn thu tay về, run run rẩy lại kiên định ngữ khí nói ta là thợ săn, không phải quái vật. Thế giới yên tĩnh trở lại. Ạ xạ từng chút một híp mắt lại dạng này a. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa đưa ra móng vuốt, đây chính là thật là quá đáng tiếc. Hựu Kệ ôm chặt lấy hệ Vina, nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong. Nhưng tử vong cũng chưa có đến tới còn nói chính mình là thợ săn cũng là dễ dàng như vậy liền bắt đầu chờ chết sao? Thanh âm quen thuộc vang lên. Hựu Kệ bỗng nhiên mở mắt. Dưới ánh trăng, Bợ Tử Tật đang thoải mái nhàn nhã đứng trước mặt của hắn, dưới chân đạp ạ xạ. Ạ xạ trên đầu treo lên Bợ Tử Tật cái thanh kia cứ xỉ đao, máu tươi cùng óc đang không cầm được từ răng cơ đao trong chỗ hổng tuôn ra. Hựu Kệ ở lại một hồi, lập tức kích động, ù ù. Ngươi cũng không muốn bảo ta trà cố đại nhân sao? Bợ Tử Tật thoải mái nhàn nhã trà một cái hỏa nhét vào ạ xạ trên thi thể, lúc hỏa diễm giấy lên, hắn thu hồi cứ xỉ đao, sau đó duỗi lưng một cái đêm nay liền đến nơi này đi. Hắn cười đối với Hựu Kệ nói, về nhà. Chương 33. Tiến vào tế tự chàng đám thợ săn. Chương 33. Tiến vào tế tự chàng đám thợ săn Evina, ngươi là hảo hải tử, muốn đi làm chuyện chính xác. Tại bị ạ xạ đả thương hôn mê về sau, Evina trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói này. Nhưng Evina nhưng lại không biết câu nói này đến cùng là ai đúng nàng nói. Là tổ mẫu, vẫn là cái kia. Giã hỏa giáo đồ. Nàng đến cùng là ai? Giữa lúc mơ mơ màng màng, Evina nghe được có người đang nói chuyện lũ lũ cha cố, thánh nữ tiểu thư sẽ tốt sao? Đương nhiên, đừng xem nhẹ ta dùng pháp thuật, tiểu tử. Nhưng nàng hiện tại cũng vẫn chưa có tỉnh lại. Bởi vì nàng đang vờ ngủ a. Không thể a. Không tin ngươi liền liếm nàng một chút. Liếm nàng một chút liền có thể đã tỉnh chưa? Vậy phải xem ngươi liếm chỗ có đúng hay không. Vốn là còn mệt mỏi có chút mắt mở không ra, hệ vị nạ đột nhiên liền có khí lực, gắng gượng đem hai mắt mở ra, tiếp lấy liền nhìn thấy Kệ ngồi ở một bên suy tư điều gì, lập tức phát ra âm thanh ta. Tỉnh. Nàng có chút chật vật nói, không cần các ngươi tê ở. Gặp hệ vị nạ tỉnh lại, Hựu Kệ rất là cao hứng nói, ngươi không có việc gì liền tốt, hệ vị nạ tiểu thư, đêm qua đem ngươi mang về thời điểm, tim đập của ngươi đều nhanh muốn ngừng. Hệ vị nạ dần dần hồi phục thần trí, phát hiện nàng đang nằm tại dũng khí chi điện cửa sau, cũng chính là cái kia hai cây trường thương đang phía dưới. Hựu Kệ đang ngồi ở bên cạnh nàng, mà Bợ Tử Tật nhưng là đứng tại bên cạnh cửa, thoải mái nhàn nhã vướt vướt trong tay cứ xì đao. Mà dũng khí chi điện cửa sau đã bị mở ra, ánh mặt trời ấm áp cứ như vậy trực tiếp chiếu vào, xua tan đêm qua khói mù cùng hắc ám đồng thời, đem thông hướng cái tiếp theo thần điện con đường hiện ra ở trước mặt của nàng, rất có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, phảng phất đêm qua hết thảy đều chỉ là một cái ác mộng. Nhưng Evina biết, đó cũng không phải ác mộng. Thế là tại ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống, Evina ánh mắt như cũng phai nhạt xuống ta phản bội các ngươi. Nàng nhìn về phía đứng tại cạnh cửa Bợ Tử Tật, dứt khoát nói, ta là chịu đến bọn hắn chỉ điểm đến đây tiếp cận các ngươi. Chuẩn xác mà nói, là tiếp cận Hựu Kệ. Nghe Hệ Vi Nạ nói như vậy, Bợ Tử Tật thu hồi trong tay cứ xỉ đao, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hệ Vi Nạ còn nhớ rõ ta hôm qua cùng ngươi đã nói lời nói sao, thánh nữ tiểu thư. Bợ Tử Tật nói, mặc kệ là người hay là thần, chết chính là chết, là không có cách nào phục sinh. Hệ Vi Nạ con ngươi hơi hơi ngưng lại, ngươi cũng biết. Tiểu tử này nói cho ta biết. Bợ Tử Tật báo cho biết một chút Hựu Kệ, tối hôm qua hắn ngay tại một bên nhìn xem, mắt thấy toàn bộ, tiếp đó còn đang không ngừng dạy vào ta. Dạy vào ngươi? Đúng vậy, đang cấp ngươi cầu tình. Bợ Tử Tật lười biếng nói, để cho ta không nên tìm ngươi tính sổ sách. Hệ Vị Nạ theo bản năng nhìn về phía Hựu Kệ, Hựu Kệ nhưng là gãi đầu một cái nói, dù sao khi đó ngươi là muốn phải cứu ta, cho nên ta mới phát giác được những lời này có thể trên đường lại nói. Bợ Tử Tật cắt đứt Hựu Kệ, sau đó không biết từ nơi nào móc ra một cái quả dại ném cho Hệ Vị Nạ, giống như hôm qua Hệ Vị Nạ ném cho bọn hắn. Hệ Vị Nạ miễn cưỡng sau khi nhận lấy, liền nghe Bợ Tử Tật nói thời gian của chúng ta không nhiều lắm muốn. Đây là cái gì? Phít nhìn xem trước mặt một bãi vẫn có hoạt tính thì não, hơi nhíu nhấc nhấc lông mi, chúng ta kẻ thôn phệ. Tiếng nói vừa ra, dưới trường hắn kỵ sĩ liền lập tức tiến lên bắt đầu kiểm nghiệm, cũng không lâu lắm liền có đáp án đúng vậy, chủ giáo đại nhân, đây chính là chúng ta kẻ thôn phệ. Kỵ sĩ hồi đáp quả nhiên đã đổi tới nơi này. Phít nhìn xem trước mặt chẳng cảnh. Cứ việc thân là chủ giáo hắn đã đầy đủ kiến thức rộng rãi, nhưng hình ảnh trước mắt như cũ để cho hắn cảm thấy có chút khó chịu. Khắp nơi đều là tàn chi, thì thối. Trên mặt đất là đếm không hết vết cắt, cái kia độ rộng giống như là dùng ngón tay từng chút một móc đi ra, bên trong còn đựng lấy màu đỏ thấm huyết dịch, trong huyết dịch nổi trôi vô số côn trùng chia năm xẻ bảy thi thể. Phít nhìn chăm chú lên cách hắn gần nhất một đạo huyết trì, hai cái đến đây kiếm ăn quả đen sau khi ăn xong hai ngụm máu trong ao trôi nổi huyết đục sau, đột nhiên giống như là như bị điên công kích lẫn nhau đứng lên. Chỉ dùng không đến một phút, trên huyết trì liền lại tăng thêm hai cỗ chia năm xẻ bảy thịt nhau, đây đúng là bọn hắn kẻ thôn phệ. Kẻ thôn phệ là giết không chết, dù là bị nghiền nát, cũng chỉ còn lại có một điểm thịt vụn đều có thể dựa vào tiến vào cái khác sinh mệnh thể xuống tới, lần nữa bày ra đối với vị dịch sức mạnh truy tìm. Nhưng vấn đề là, cái kia hai con quạ đang ăn phía dưới kẻ thôn phệ huyết đục sau cũng không có hợp hai làm một đi lần theo thi khối, mà là bắt đầu chém giết. Rất rõ ràng, nơi này thảm trạng chính là vô số phần rách kẻ thôn phệ tại trải qua không ngừng nội bộ chém giết sau tạo thành. Một đám giết không chết quái vật đang không ngừng bị đánh nát, tái tạo, tiếp lấy chém giết, đơn giản giống như là động cơ vĩnh cửu. Nhưng cái này cũng không bình thường. Bởi vì này liền giống như là bọn chúng đem khắc vào tế bào ở trong chỗ sâu hoán nghiệm, từ vị giới đổi thành bọn chúng lẫn nhau. Cái này sao có thể? Bọn chúng thế nhưng là chư thần đoán nghiệm sản phẩm, ai có thể cải thiện bọn chúng đoán nghiệm? Phịt đã có dự cảm xấu, phải biết trong tay hắn tối cường bài, trừ chính hắn ra chính là kẻ thôn vệ. Nhưng là bây giờ kẻ thôn vệ xảy ra vấn đề. Xem ra nơi này không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Đúng lúc này, một cái kỵ sĩ vội vàng đi tới, biểu lộ rất là khó coi. Chủ giáo đại nhân, chúng ta phát hiện một cái rất quỷ dị tình trạng. Nói thẳng, chúng ta phát hiện một chuỗi dấu chân từ nơi này rời đi, là kẻ thôn vệ. Không, kỵ sĩ thấp giọng nói, từ dấu chân phân bố đến xem là còn có lý trí nhân loại. Phịt con ngươi hơi hơi ngưng lại. Nhân loại từ kẻ thôn vệ vô tận trong chém giết rời đi. Nhân loại. Không đợi Phịt đưa ra nghi vấn, kỵ sĩ nói lần nữa, hơn nữa căn cứ vào chúng ta kiểm tra, trên người hắn cũng chứa số lớn kẻ thôn vệ khí tức. Đây quả thực giống như là hắn đem nơi này kẻ thôn vệ thôn vệ. 4. A bệ khắc khập khiễng đi tới, tiếng thở dốc đang từng chút tăng thêm lấy. Hắn cảm thấy thân thể của mình có thể xảy ra vấn đề, nhưng lại không biết cụ thể xuất hiện ở nơi nào. Vizis. Trên trán cái miệng đó đang không ngừng kêu la, con mắt bên phải miệng đang gọi nó yên tĩnh. Bên trái miệng không nói một lời, nhưng lại tại đột nhiên mở ra, hoẹ ra một cái đấm máu khối thịt. A bệ khắc tiện tay nhận lấy khối thịt, dùng dưới mũi miệng lặp lại. Hắn một bên ăn, vừa suy nghĩ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. A, vấn đề này quá phức tạp đi. Nhưng mà không có quan hệ, hắn không cần cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ cần tìm được cái tiếp theo thi khối là được rồi. Hắn lòng bàn tay cái mũi đã ngửi được đối phương hương vị. Nhanh, cũng nhanh. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn sáu tấm miệng cùng nhau lộ ra nụ cười năm. Đúng vậy, bọn hắn mở cho ta ra điều kiện chính là để cho tổ mẫu của ta phục sinh. Hệ Vĩ Nạ thấp giọng nói, ta tin tưởng bọn hắn. Dưới mắt ba người lại bắt đầu gấp rút lên đường. Tuy nói Hệ Vĩ Nạ cùng kẻ tại tối hôm qua được cứu sau căn bản là không có nghỉ ngơi thời gian bao lâu, nhưng vẫn là bị bợ gì tập thúc dục lên đường. Vịu kẻ con tốt, hắn chỉ cần không bị đánh chết tại chỗ rất nhanh liền có thể khôi phục lại, nhưng Hệ Vĩ Nạ liền không có tốt như vậy thân thể. Bợ gì tất biết dùng pháp thuật cũng chỉ có thể đem nàng thương chữa khỏi, nhưng tinh lực cũng là không cách nào lập tức khôi phục, cho nên kẻ trực tiếp có nàng đi, tiết kiệm khí lực. Hệ Vĩ Nạ tự nhiên cũng liền có thể tốt hơn trả lời bợ gì tất vấn đề. Nghe chính là rất hoang đường sự tình, nhưng ngươi tin tưởng. Hệ Vĩ Nạ trầm mặc một hồi, vẫn là khẽ gật đầu. Đúng vậy, mặc dù ta biết khả năng này thật sự rất thấp, nhưng ta vẫn như Hệ Vĩ Nạ tiểu thư tổ mẫu thật sự sống lại. Vịu kẻ cắt đứt Hệ Vĩ Nạ mà nói, đối với bợ gì tất nói, ta tận mắt thấy an vị tại trên xe lăn. Chuyện này là sao nữa? Bợ gì tất từ kẻ trong giọng nói nghe được một vẻ khẩn trương. Rất rõ ràng, đối với khởi tử hoàn sinh cái này một mẫn cảm chủ đề, Vịu kẻ cũng rất để ý. Bợ gì tất lại không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Hệ Vĩ Nạ, ngươi là thế nào cho rằng đây này? Hắn vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy đó là ngươi tổ mẫu sao? Hệ Vĩ Nạ có chút do dự, ta không biết. Không biết. Đúng vậy, nàng mỗi phương diện đều cùng tổ mẫu của ta một dạng, bao quát mùi. Hệ Vĩ Nạ thấp giọng nói, thậm chí một chút thói quen nhỏ cũng giống như nhau, ngoại trừ ta cùng tổ mẫu, theo lý thuyết không có ai sẽ biết những thứ này. Hơn nữa, Hệ Vĩ Nạ lại trở về nhớ tới tối hôm qua tổ mẫu nói với nàng câu nói sau cùng, liền không kiềm hãm được nhắm mắt lại, biểu lộ rất là đau đớn. Ta thật sự không phân rõ. Ân, không phân rõ liền tạm thời đừng phân. Bởi gì tất có thể nhìn thấy Hệ Vĩ Nạ trong đầu hình ảnh, cũng biết đây đối với một cái bị tổ mẫu một tay nuôi nấng, cơ hồ không có rời đi thâm sơn tiểu nữ hài rốt cuộc có bao nhiêu lớn lực trùng kích, có thể để ngươi thống khổ như vậy, ít nhất cũng nói đám người kia ở phương diện này quả thật có một tay. Ngươi mới vừa nói qua, bọn hắn là nhờ ngươi phân giai đoạn đem ngươi tổ mẫu thịt. Ta nói là, cơ thể phân khối đưa qua sao? Hệ Vĩ Nạ sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng vẫn là gật đầu một cái, đúng vậy, bọn hắn nói là vì hoàn thành nghi thức nào đó, cần tổ mẫu cơ thể, nhưng lại không thể duy nhất một lần liền giao cho bọn hắn. Ân, ta liền không hỏi ngươi, ngươi liền không có phát giác được cái này có gì không đúng sao? Dạng này nhiều lời. Bở gì ta nói, vẫn là trò chuyện điểm những thứ khác à, ngươi còn có những chuyện khác giấu giếm chúng ta sao? Hệ Vĩ Nạ lắc đầu, không có. Thật không có. Thật không có. Hệ Vĩ Nạ nói, tổ mẫu qua đời rất đột nhiên, nàng còn chưa kịp đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta, cho nên thứ ta biết kỳ thực cũng không nhiều. Ta nhớ được trước ngươi nói qua, ngươi cùng tổ mẫu của ngươi cũng vì rất nhiều thợ săn chỉ rõ con đường, để cho bọn hắn đến tế tự trong tràng kế thừa sức mạnh. Cái này có gì vấn đề sao? Ngươi còn nhớ rõ kẻ hôm qua cùng ngươi nhắc lên lão thợ săn sao? Hệ Vĩ Nạ nghĩ tới, hôm qua lúc gặp mặt kẻ liền đã nói với chính mình, hắn trước khi tới nơi này gặp một cái chân chính lão thợ săn, cái kia lão thợ săn nói cho tế tự tràng truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, bây giờ thợ săn đều là do giữa hai bên huyết dịch tương truyền tới kế thừa. Đối với tin tức này, ngày hôm qua Hệ Vĩ Nạ còn không có như thế nào để ý, dù sao khi đó nàng toàn thân tâm đều đặt ở trên nên như thế nào lừa gạt được kẻ, đối với chuyện này bản thân cũng không có như thế nào suy xét, cho tới bây giờ mới hồi tưởng lại không có khả năng. Hệ Vĩ Nạ thuyết pháp như cũ cũng giống như hôm qua, cái kia lão thợ săn đang gặp người, mà kẻ trả lời cũng cùng giống như hôm qua, không có khả năng. Giai ẩn tiên sinh là người tốt. Hai người kém chút lại phải đem ngày hôm qua đối thoại lặp lại một lần, cũng may Hệ Vĩ Nạ ý thức được điểm ấy, ta cũng không có lừa gạt các ngươi. Hệ Vĩ Nạ nói nghiêm túc, mặc dù ta cũng không có chính thức chỉ dẫn qua thợ săn, nhưng ở ta lúc còn rất nhỏ, nhìn thấy qua tổ mẫu chỉ dẫn. Tổ mẫu của ngươi chỉ dẫn qua thợ săn. Đương nhiên, hơn nữa không chỉ một lần. Ngươi xác định bọn hắn là thợ săn? Bằng không thì còn có thể là người thế nào? Chỉ có thợ săn mới có thể tới đây. Hệ Vĩ Nạ nói, hơn nữa bọn hắn đều cùng kẻ một dạng. Vịu kẻ hơi kinh ngạc, giống như ta. Đúng vậy. Hệ Vĩ Nạ gật đầu một cái, bọn hắn đều mang chó săn. Vịu kẻ giật mình. Mà Vịu kẻ dừng lại để cho Hệ Vĩ Nạ cho là hắn là không tin chính mình, lập tức nói, ta cũng không có lừa người, ta nhìn thấy qua rất nhiều lần, tới chỗ này thợ săn cũng là kèm theo chó săn, ta còn nhớ rõ ta còn cho bọn hắn chó săn uy qua ăn. Ta cũng không có không tin ngươi, ta chỉ là kẻ theo bản năng muốn gãi gãi đầu, mà đi sau phát hiện bởi vì có Evina, căn bản rút không ra hai tay, liền đối với Evina nói, ngươi có thể giúp ta gãi gãi sao?
A,
ta rút không mở tay, đầu hơi ngứa chút. Hữu Kệ nói, trên lỗ tai một điểm, cảm ơn. A, Evina có chút im lặng, nàng đưa tay ra giúp Kệ vào đầu thời điểm, đột nhiên có chút ảo giác. Phản phất giờ khắc này nàng lại trở về rất nhiều năm, khi đó đi theo tổ mẫu sau lưng nàng đùa lấy đám thợ săn mang tới chó săn, cũng là dạng này gãi lỗ tai của bọn nó. Trong lúc nhất thời, Evina lại có chút thương cảm. Thẳng đến bờ gì tật lần nữa lên tiếng, tất cả thợ săn đều mang chó săn. Hệ Vĩ Nạ lấy lại tinh thần, đúng vậy, không có ngoại lệ. Hệ Vĩ Nạ lắc đầu, không có. Người xác định sao?
Đương nhiên.
Hệ Vĩ Nạ rất chắc chắn, không có ngoại lệ.
Dạng này à?
Bờ gì tật khoan thai chậm rãi nói, theo lý thuyết, những thợ săn kia cùng chó săn cũng là tại ngươi tổ mẫu dưới sự chỉ dẫn tiến nhập tế tự tràng, đi thu hoạch thợ săn truyền thừa sao?
Đúng vậy.
Như vậy sau đó đâu?
Sau đó?
Hệ Vĩ Nạ không rõ bờ gì tật ý tứ, cái gì sau đó?
Tiến vào tế tự tràng cũng chỉ có con đường này à?
Đương nhiên. Như vậy lấy được truyền thừa sau đám thợ săn trở về rồi sao?
Bợ gì tất nhìn xem Evina ánh mắt, ngươi còn nhớ rõ sao?
Evina theo bản năng muốn trả lời đương nhiên nhưng lời đến khỏe miệng lại kẹt. Bởi vì nàng vậy mà tìm không thấy dạng này ký ức. Nàng chỉ nhớ rõ đám thợ săn tiến vào tế tự tràng chẳng cảnh, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi đám thợ săn từ tế tự tràng trở về hình ảnh.
Thật giống như
bọn hắn cũng không có từ bên trong trở về một dạng. Phản phất con đường này là đơn hướng đúng lúc này, bợ gì tất đột nhiên ngẩng đầu lên, đến. Hữu Kệ cùng Evina đều nhìn về phía trước, một tòa tân thần điện xuất hiện ở trước mặt bọn hắn tín nhiệm chi điện.
Evina nhẹ nhàng nói.
Chương 34. Đây là ta cùng hắn đánh cờ.
Chương 34. Đây là ta cùng hắn đánh cờ tín nhiệm chi điện sao?
Bợ gì tật sờ lên cằm, nhiều hứng thú nói đạo. Đầu tiên là dũng khí, thứ yếu là tín nhiệm. Theo lý thuyết xin dạ chi thần coi trọng nhất chính là hai thứ đồ này rồi.
Đúng vậy.
Evina gật đầu một cái. Xin dạ chi thần cho rằng dũng khí cùng tín nhiệm là thợ săn trọng yếu nhất phẩm chất.
Đây cũng quá chính năng lượng.
Bợ gì tật vừa cười vừa nói. Nghe thấy hai thứ này, ai sẽ nghĩ đến lại là từ đại chúng trong nhận thức biết tà thần nói ra đâu?
Nghe bợ gì tật nói như vậy, hệ vị nạ có vẻ hơi không vui, tà thần hay không tà thần, chỉ là các ngươi người xứ khác lý do thoái thác thôi.
Xem như xin dạ vị cuối cùng thánh nữ, hệ vị nạ trong tiềm thức vẫn sẽ giữ gìn một chút nhà mình thần minh, khi xin dạ chi thần khỏe mạnh, mảnh đất này cùng ngoại giới cũng không có bất kỳ khác biệt, bây giờ hỗn loạn tất cả đều là từ về sau giã hỏa giáo đồ làm ra.
Bợ gì tật cười cười, cũng không có cùng hệ vị nạ cái này nghèo túng tiểu thánh nữ tranh luận thứ gì.
Trên thực tế, mảnh đất này được nhận định vì tà giáo lĩnh vực cũng không phải xin dạ chi thần sau khi mất đi sự tỉnh, mà là hắn khi còn sống cho nên lần thực tập này thì là cái gì chứ?
Hữu Kệ có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm Evina, rõ ràng thông qua cái trước thí luyện cho hắn rất lớn tự tin cái này sao? Evina hơi nhíu nhấc lông mi, ta cũng không biết nên nói như thế nào, đi vào liền biết. Thế là Hữu Kệ buông xuống Evina, tiến lên đẩy cửa. Tại trong tiếng nổ thật to, cửa bị đẩy ra, xin dạ chi thần tượng thần lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ có điều lần này hắn cũng không phải tại dũng khí chi điện lúc tư thế chiến đấu, mà là như cái cán cân nghiêng giống như giang hai tay ra, hai đầu xích sắt từ tay hai bên buông xuống, phân biệt rơi vào tượng thần hai bên hai phiến cửa ngầm phía trước. Đây là cái gì?
Hữu Kệ nhặt lên trong đó một sợi dây xích, làm thế nào cũng xem không rõ, gãi đầu một cái.
Evina còn chưa kịp giảng giải, bợ gì tất liền đi tới mặt khác một sợi dây xích phía trước, đem xích sắt cầm lấy, vừa cười vừa nói, ta đoán là đem xiềng xích này cột vào trên thân, sau đó tiến vào đối ứng gian phòng để hoàn thành một ít chuyện.
Là thế này phải không, thánh nữ tiểu thư?
Evina gật đầu một cái, sau đó cũng đi lên trước, đem bên trong một cánh cửa đẩy ra.
Trong phòng một mảnh lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy một đầu thẳng, độ rộng không đến nửa thước, như xà ngang một dạng đường nhỏ từ phần cuối kéo dài mà đến nỗi đường mòn hai bên nhưng là không nhìn thấy đáy vực sâu. Evina tiện tay nhặt lên một khối tiểu thạch đầu, hướng về trước mặt ném một cái.
Tảng đá rơi vào hắc ám, lại không có thể truyền đến vang vọng rơi xuống sẽ chết.
Evina ngắn gọn nói,
mà vốn là còn có chút hưng phấn như kẻ khi nhìn đến một màn này sau cũng không nhịn được rụt đầu một cái, hiểu xịu một chút, nhưng hắn rất nhanh lại chú ý tới trong tay xích sắt, lập tức hỏi, vậy cái này dây xích chính là vì phòng ngừa chúng ta té xuống sao?
Evina gật đầu một cái, đúng vậy.
Còn không đợi được kẻ thở phào, lại nghe Evina chậm rãi nói, chỉ khi nào có một bên xích sắt trở thành bảo hộ liên, như vậy một chỗ khác liền sẽ trở thành giết người liên.
Hiểu kẻ giật mình, có ý tứ gì?
Chính là mặt chữ ý tứ.
Evina tìm tới mấy cây đầu gỗ, trói ở xích sắt trung ương, xích sắt này là dùng để buộc ở bên hông, khi một bên có người rơi xuống, nó sẽ lập tức trở thành rơi xuống người bảo hộ dây thừng. Nhưng cùng lúc đó sẽ phát động một loại nào đó cơ quan, để cho bên kia xích sắt.
Dạng này,
nàng đỗng nhiên giật một chút trong đó một sợi dây xích, sau đó một cái khác xích sắt giống như là cảm giác được cái gì tựa như, tại đột nhiên nắm chặt răng rắc một tiếng. Vài gốc đầu gỗ bị xếp thành hai đoạn, một phương rơi xuống, một phương khác tử vong.
Evina nhẹ nhàng nói, chỉ có hai phe đều không có gì bất ngờ xảy ra, mới có thể an toàn đi ra toàn bộ lối đi, đây chính là tín nhiệm chi điện thí luyện.
Hữu Kệ đã ngây dại.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy thí luyện.
Trong tay xích sắt liên lấy không phải là mệnh của mình, mà là tánh mạng người khác.
Giờ khắc này, Hữu Kệ cảm giác trong tay xích sắt nặng dị thường, trầm trọng sắp để cho hắn có chút cầm không nổi, đây chính là tín nhiệm hàm nghĩa a.
Bợ gì tật vừa cười vừa nói, rất rõ ràng, tại xính dạ chi thần xem ra, tín nhiệm loại vật này chỉ là tại ngoài miệng nói một chút lời nói là không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhất thiết phải dùng sinh cùng tử để cân nhắc mới có giá trị.
Nói đi, bợ gì tật vừa nhìn về phía Evina nói đến, tại dũng khí chi điện thời điểm, ngươi đã nói ngươi tại tổ mẫu dưới sự giúp đỡ thông qua được thí luyện, như vậy thực tập này đâu? Ngươi cũng nếm thử qua sao?
Hệ vị nạ do dự một chút sau, vẫn là lao lao thật thật nói, ta cùng ta tổ mẫu nếm thử qua, nhưng không có thông qua.
Hiệu kẻ lập tức kinh ngạc nhìn hệ vị nạ, à,
vậy sao ngươi còn chưa có chết? Không đợi hệ vị nạ trả lời, hiệu kẻ lại lập tức lắc đầu, tự đủ không đúng không đúng, nếu như là ngươi té xuống mà nói, chết mất hẳn là tổ mẫu của ngươi mới đúng.
À, khó trách ngươi tổ mẫu chết.
Hiệu kẻ lời nói đem hệ vị nạ tức giận đến nghiến răng, đang muốn phát hỏa, liền nghe bờ gì tật vừa cười vừa nói, đừng để ý, hắn không phải cố ý, chỉ là khẩn trương quá mức bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ thôi.
Hệ vị nạ lúc này mới chú ý tới kẻ biểu hiện quả thật có chút không quá bình thường, liền mím môi một cái không có nghiên cứu kỹ, chỉ là giải thích nói, lúc đó ta cùng tổ mẫu cũng không có xâm nhập, cũng không có đóng cửa lại, chỉ là đi vào bên trong khoảng 10 mét sau liền dừng lại.
Lúc hệ vị nạ giảng thuật, bờ gì tật cũng tại nhìn chăm chú lên nàng.
Hắn thấy được hệ vị nạ trong đầu cái kia hồi nhỏ, tự mình có giúp ở trên lối đi khóc giống không dám đi tới chính mình, rất rõ ràng, cái này kinh nghiệm nặng cả một đời cũng sẽ không quên tổ mẫu của ngươi hẳn là ngươi trên thế giới này tín nhiệm nhất người à.
Bờ gì tật vừa cười vừa nói, ngươi cũng không tiếc vì để cho nàng sống lại mà đi lên con đường sai trái, cho dù là dạng này, ngươi cũng không cách nào cùng nàng một đạo thông qua đạo này thí luyện sao?
Lúc kia ta còn quá nhỏ, hơn nữa hệ vị nạ đầu tiên là thử biện giải cho mình, nhưng nói được nửa câu lại ý thức được ngay tại lúc này biện giải cho mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, liền đang do dự một lát sau gật đầu một cái, đúng vậy, đây quả thật là rất khó.
Hơn nữa lúc ấy ta cùng tổ mẫu vẫn là mở cửa cũng không có đi bao xa, chỉ là thể nghiệm một chút thực tập này mà thôi.
Chính thức thí luyện cần đóng cửa lại, ở bên trong đi lên mấy trăm mét.
Hệ vị nạ chỉ vào trước mặt cái kia hoàn toàn không nhìn thấy cuối thông đạo tổ mẫu nói cho ta biết, trong này không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, cũng nghe không đến một bên khác nói chuyện, duy nhất có thể nghe được cũng chỉ có xích sắt tiếng ma sát.
Hệ vị nạ thấp giọng nói, cũng chính là nói ngươi căn bản không có cách nào cùng bên kia người giao lưu, một khi xảy ra chuyện, vậy thì
thật sự xảy ra chuyện.
Chỉ là tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, Hựu Kệ liền không cầm được nuốt nước miếng.
Hắn bây giờ cảm thấy, cùng tín nhiệm chi điện thí luyện so ra, dũng khí chi điện thí luyện đã không tính là cái gì sinh tử nắm ở tín nhiệm nhất người trong tay a.
Bỡ gì tất cảm thán một tiếng sau đi lên trước, nhìn xem trước mắt u ám thông đạo, vừa cười vừa nói, ta suy nghĩ nhìn, tất nhiên thực tập này chính là cho thợ săn chuẩn bị, khẳng định như vậy không phải là để cho hai cái thợ săn đồng thời tiến vào, bởi vì hai cái thợ săn ở giữa như thế nào đi nữa cũng sẽ không có cao như vậy tín nhiệm. Cho nên nói, đây là vì thợ săn cùng chó săn mà chuẩn bị rồi.
Hiệu kẻ giật mình thần, mà một bên hệ vị nạ nhưng là gật đầu một cái đúng vậy, tín nhiệm chi điện nhấn mạnh cũng không phải giữa người và người tín nhiệm, càng nhiều hơn chính là thợ săn đối với chính mình săn thú đồng bạn, cũng chính là chó săn ở giữa tín nhiệm. Cho nên ở trong đó một mặt đúng là vì chó săn mà chuẩn bị.
Bỡ gì tất sờ lên cằm, nhiều hứng thú nói nói, theo lý thuyết, đối với thợ săn mà nói, cái này còn không phải là đem tính mệnh giao tại những thợ săn khác trong tay, mà là giao tại nhà mình chó săn trong tay.
Ân, đem mệnh giao cho cậu, đời này đều có.
Vừa nghe đến cậu cái từ này, khẩn trương đến cực điểm kệ vẫn theo bản năng phản bác, ạt là lang.
Đúng đúng đúng, ạt là lang.
Bỡ gì tất lần nữa nhìn về phía hiệu kệ, như thế nào, hồi tưởng lại cái gì sao?
Nửa tháng trước ngươi cùng ngươi sói con thông qua thực tập này sao?
Hiệu kệ ngẩn người sau mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần đúng vậy à, nửa tháng trước hắn cùng ạt tới qua ở đây.
Nhưng hắn vẫn một điểm ký ức cũng không có.
Hiệu kẻ cố gắng nhớ lại một chút sau, vẫn là lao lao thật thật nói, nghĩ không ra.
Ân,
không việc gì, có thể là muốn đi vào về sau mới có thể nhớ tới.
Bỡ gì tất cười hỏi, như thế nào, muốn đi vào sao?
Hiệu kẻ mím miệng thật chặt.
Kỳ thực hắn căn bản là không có lựa chọn, đều đã đến ở đây, bỏ ra đánh đổi lớn như vậy, chẳng lẽ liền muốn từ bỏ sao?
Nhưng vấn đề là, nếu như là giống như là dũng khí chi điện như thế chỉ cần mình quyết định là được rồi thí luyện, lại đến mấy cái cũng không có quan hệ, bây giờ kẻ cảm thấy mình đã sẽ không do dự, cùng lắm thì chính là vừa chết. Thế nhưng là thực tập này, hắn sai lầm chỉ có thể hại chết bên kia người, như vậy hắn rất khó không đi do dự.
Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn đã không có lựa chọn ta muốn đi vào.
Hiệu kẻ hạ quyết tâm, đồng thời chăm chú nhìn bỡ gì tật, xin ngài tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không té xuống.
Bỡ gì tật vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta nguyện ý tin tưởng ngươi.
Bỡ gì tật tín nhiệm để cho hiệu kẻ cảm giác trong lòng ấm áp, đang muốn nói thêm gì nữa thời điểm nhưng lại nghe hắn chậm rãi nói bất quá ta là người thọn, loại này thí luyện với ta mà nói vẫn là quá không hữu hảo, cho nên ta quyết định ở bên ngoài nhìn xem.
A,
hiệu kẻ mặt mũi tràn đầy một bức.
Không đợi hai người phản ứng lại, bờ dì tật liền đem trong tay xích sắt đặt ở hệ vị nạ trong tay ngươi không phải một mực thật đáng tiếc chính mình không thể thông qua thực tập này sao?
Bờ dì tật vừa cười vừa nói, bây giờ bù đắp cái này một tiếc nuối cơ hội tới.
A,
hệ vị nạ đồng dạng mộng bước năm,
tế tự chàng chỗ xấu nhất,
một cái tựa như núi cao thân thể khổng lồ có giúp ở trên cuối cùng một tôn xình dạ tượng thần, giống như là đang ăn uống, lại giống như tại yên giấc,
cũng không biết qua bao lâu, nó giống như là phát giác cái gì, chậm rãi mở mắt năm.
Hiệu kẻ cùng hệ vị nạ riêng phần mình ở trước cửa đứng vững. Bên hông chói lại xích sắt đúng vậy, hệ vị nạ cuối cùng vẫn đồng ý cùng kẻ cùng nhau tham dự thí luyện. Mà thuyết phục nàng bờ gì tật cũng không có phí bao nhiêu thời gian, cũng chỉ là chỉ vào kẻ nói câu hắn đã là các ngươi xỉn dạ cái cuối cùng thợ săn về sau, hệ vị nạ cũng đồng ý có lẽ dưới cái nhìn của nàng, đây chính là xỉn dạ cái cuối cùng thợ săn cùng với cuối cùng một đời thánh nữ một lần cuối cùng chiều thánh thua sao cùng tổ mẫu trông cả đời tế tự chẳng, nếu là thẳng đến triệt để tiêu vong cũng không biết chờ đợi rốt cuộc là thứ gì, có phần cũng quá mức thê lương thánh nữ tiểu thư.
Tại buộc lại xích sắt sau, vị kẻ quay đầu nhìn về phía hệ vị nạ, xin ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ không té xuống.
Hệ vị nạ gật đầu một cái, ta tin tưởng ngươi.
Ân ân ân.
Vậy là tốt rồi.
Hiệu kẻ không ngừng gãi đầu.
Hắn rất khẩn trương.
Nếu như một chỗ khác là bờ gì tật mà nói, hắn có lẽ còn không có khẩn trương như vậy, bởi vì tại hắn trong tiềm thức bờ gì tật là không gì không thể, cho dù chính mình thật sự không cẩn thận trượt chân, lấy bờ gì tật cái kia quỷ thần khó lường năng lực, cũng tuyệt đối sẽ không chết ở một cây nho nhỏ trên xích sắt, dù là căn này xích sắt là tới từ xỉn dạ chi thần. Nhưng đối tượng đổi thành Evina lời nói bốn. Vịu kẹ không ngừng nhìn xem Evina cái kia eo thon. Không hề nghi ngờ, một khi đầu kia xiềng xích khởi động, Evina sẽ lập tức bị xếp thành hai đoạn, ai cũng không cứu được nàng. Cho nên, đang xoắn xuýt sau một lúc lâu, Vịu kẹ vẫn là lấy dũng khí đối với Evina nói, "Thánh nữ tiểu thư, nếu như ngươi thật sự cảm giác được cái gì, ta nói là, cảm thấy ta muốn ngã xuống mà nói, thỉnh trước tiên ta một bước nhảy đi xuống a, cứ như vậy xin đừng nên nói lời như vậy." Vịu kẹ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Evina nghiêm nghị cắt đứt, cũng tuyệt đối không nên có ý nghĩ như vậy. Vịu kẹ giật mình, Evina chỉ vào trước mặt con đường nói, "Tổ mẫu nói cho ta biết, con đường này bản thân cũng không khó đi, dù là không có nguồn sáng, chỉ cần đầy đủ cẩn thận cũng là có thể đi hết, nó nguy hiểm nhất điểm cũng không tại con đường này bản thân, mà là tại người ý niệm." "Người ý niệm?" "Đúng vậy." Evina thấp giọng nói, "Một khi ngươi có vừa rồi ý nghĩ như vậy thì sẽ không ngừng hướng về phương diện này suy nghĩ, tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, ý nghĩ như vậy sẽ đem người bức bị điên, tiếp đó làm ra chuyện điên rồ." Evina nhắm mắt lại. Nàng đây là tại hiện thân thuyết pháp. Nàng rất rõ ràng nhớ kỹ, lần trước đạp vào con đường này thời điểm, đang sụp đổ đến cực điểm phía dưới nàng đến cùng từng có như thế nào ý nghĩ điên cuồng, dù là bên kia người là tổ mẫu của nàng. Cho nên, Evina không muốn để cho chuyện như vậy lại đến một lần. Evina mở mắt, đối với Hựu Kẻ nói, "Chúng ta không suy nghĩ gì cả, chỉ cần hoàn toàn tin tưởng đối phương, tiếp đó một đường đi đến cùng là được rồi, rõ chưa?" Có lẽ là bị Evina cảm xúc lây đến, Hựu Kẻ tại sau khi ngẩn người ngắn ngủi trịnh trọng gật đầu một cái, "Ta hiểu rồi." Sau đó nhất mã đương tiên đi lên trước mặt thông đạo. Xích sắc không ngừng kéo dài, rất nhanh thân ảnh của hắn liền biến mất hai người tầm mắt bên trong, giống như là bị bóng tối nuốt sống. Chợt, một bên kia môn cũng chậm rãi khép lại. "Bây giờ, đến phiên ta." Evina hít sâu một hơi, khi đang chuẩn bị tiến vào, đột nhiên cảm giác bên hông bùng lòng. Nàng cúi đầu xuống, phát hiện xích sắt đã bị lấy xuống, đang bị Bợ Gì Tật cầm ở trong tay tốt, chờ ở bên ngoài lấy a. Bợ Gì Tật cười đem xích sắt thắt ở mình trên lưng, "Công việc của ngươi đã kết thúc, thánh nữ tiểu thư. Kế tiếp là ta cùng hắn đánh cờ." Chương 35: Lựa chọn. Chương 35: Lựa chọn. Vịu kẻ một bầu nhiệt huyết đồng thời không thể duy trì quá lâu, khi sau lưng đại môn chậm rãi khép lại, hết thảy quy về hắc ám thời điểm, hắn cái kia nhiệt tình tâm giống như là bị đâm đầu vào tưới lên một chậu nước lạnh tựa như cấp tốc ngồi xuống, tốc bộ cũng không khỏi tự chủ chậm lại. Hắc ám cùng vắng vẻ là ở đây nhất là trực quan cảm thụ, mỗi đi một bước phát ra tiếng bước chân cùng với kéo lấy khóa âm thanh đều ở đây phần không gian bị kín bên trong không ngừng quanh quẩn. Phản phất toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có một mình hắn, lại phản phất khắp nơi đều là người. Vịu kẻ hít sâu một hơi, nói khẽ với mình nói một câu không có chuyện gì sau mới tiếp tục xuất phát, đã mất đi nguồn sáng tự nhiên là không thể đi như lúc trước tùy ý như vậy, nhất thiết phải mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Nửa thước thông đạo nói rộng cũng không tính rộng, nói hẹp cũng không tính hẹp, chỉ cần đầy đủ cẩn thận là hoàn toàn có thể an ổn đi đến bên kia, hoàn toàn không cần lo lắng. Vịu kẻ nghĩ như vậy. Chỉ là còn chưa đi hai bước, Vịu kẻ toàn thân cao thấp liền đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, áp lực thật sự là quá lớn, mỗi đi lên phía trước một bước đều cần trước tiên dùng chân dò xét một chút biên giới ở nơi nào để tránh đạp hụt, cái này khiến Vịu kẻ rất không có cảm giác an toàn. Bằng không vẫn là bốn. Vịu kẻ suy tư một chút, sau đó ma xui quỷ khiến một dạng túi xuống thân, dùng tứ chi chạm đất. Trong chốc lát, cảm giác an toàn trở về đúng, chính là như vậy. Vịu kẻ cảm thấy thập phần vui vẻ, cảm thấy chính mình tìm được chính xác phương thức, thậm chí còn suy nghĩ muốn hay không bây giờ trở về đem cái này phương pháp nói cho Evina. Nhưng cũng liền tại lúc này, hắn nghe được có người đối với hắn nói không cần hướng phía trước. Ác. Cơ thể của kẻ lập tức cứng đờ, cái kia phảng phất ngay tại hắn bên tai vang lên lời nói để cho hắn lông tơ đứng thẳng ai. Hắn hô to một tiếng, nhưng phát ra cũng không phải ngôn ngữ, mà là gào thét năm. Bợ Gì Tật hành tẩu trong bóng đêm, cùng sắt vách mỗi đi một bước đều lộ ra dị thường dễ dụa kẻ khác biệt, Bợ Gì Tật đi rất bình yên, phảng phất hắc ám đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đương nhiên cũng chính xác không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ánh mắt của hắn đủ để xem thấu hắc ám. Còn chưa đi hai bước, Bợ Gì Tật cũng nghe đã có người ở bên tai đối với hắn nói không cần hướng phía trước. Bợ Gì Tật dừng bước, hắn cũng không có cảm thấy sợ, ngược lại lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, ta còn đang suy nghĩ có khả năng hay không sẽ cùng ngươi liên hệ với. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi còn thật sự tới. Thanh âm kia biến mất, hết thảy lại quy về yên tĩnh, phản phất phía trước nghe được chỉ là ảo giác giả thần giả quỷ sao. Bợ Gì Tật hơi suy tư một chút, sau đó lắc đầu, không, không nên. Thế là hắn tiếp tục hướng phía trước, giận người xiềng xích lôi kéo âm thanh vang lên lần nữa. Hắn lại đi về trước mấy bước sau, âm thanh kia vang lên lần nữa, ngươi không phải người nơi này, ngươi là ai? Ta là người xứ khác. Bợ Gì Tật rất là quen thuộc đáp trả, giống như là đang cùng một cái rất lâu chưa từng thấy qua lão hữu nói chuyện phiếm, đến từ ngươi không biết chỗ. Thanh âm kia lại biến mất, tại Bợ Gì Tật tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường sau, nó mới xuất hiện lần nữa, thế giới này không có ta không biết chỗ. Thanh âm của hắn trầm thấp, người xứ khác, ngươi không biết ngươi đối mặt đến cùng là cái gì? Bợ Gì Tật cười trả lời, ta nghĩ không có ai so ta rõ ràng hơn. Thanh âm kia lần nữa biến mất. Hắn giống như là một đài phản ứng trì độn máy móc, vĩnh viễn không cách nào trước tiên đối với Bợ Gì Tật làm ra đáp lại, chỉ có thể chờ đợi Bợ Gì Tật đi lên phía trước mấy bước, hoặc tiêu hao chút thời gian sau mới chậm rãi có phản ứng, ngươi rất ngu cuồng. Hắn nói, cuồng vọng thường thường đều xây dựng ở trên vô tri, chỉ có biết được hết thảy người mới biết e ngại. Cho nên lúc ban đầu ngươi mới như vậy e ngại vì gì? Bợ Gì Tật nhíu lông mày, đến mức cuối cùng liền nhà mình chủ nhân đều bỏ lại. Cũng không biết phải hay không ảo giác, lần này hắn dừng lại thời gian nếu so với trước kia càng dài. Cũng không biết qua bao lâu, đến mức Bợ Tử Tất cũng hoài nghi hắn có phải hay không rơi dây thời điểm, âm thanh mới rốt cục vang lên: ngươi chính xác biết rất nhiều thứ. Hắn chậm rãi nói: ta xem nhẹ ngươi, người xứ khác, đã ngươi biết ngươi đối mặt chính là cái gì, ngươi còn dám tới đến nơi đây, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Đây không phải bởi vì ngươi vẫn chưa đi xong một bước cuối cùng sao? Bợ Tử Tất vừa cười vừa nói: ta cũng không phải đồ đần, nếu như ngươi thật sự thành thần, ta chắc chắn không tới, ít nhất sẽ không ở bây giờ tới. Đúng không, Giá Hỏa? Giá Hỏa cũng không có nghe ra Bợ Tử Tất ý ở ngoài lời, phản ứng của hắn chính xác rất trì độn, chỉ có thể nghe ra mặt chữ ý tứ: ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta? Ta đây không phải đang tại nếm thử sao? Hơn nữa còn là rất có hiệu quả nếm thử. Bợ Tử Tất vừa cười vừa nói: bằng không ngươi bây giờ tại sao lại ở chỗ này cùng ta cãi cọ, mà không phải trực tiếp đi tìm đứa bé kia đâu? Giá Hỏa lại trầm mặc một hồi, mới mở miệng lần nữa: ta phải thừa nhận, ngươi chính xác rất bất phàm, người xứ khác. Hắn nói: ngươi tại ta thánh đồ trong não tạo nên rất rất nhiều thân phận nhận thức, chính xác thành công chậm trễ hắn thức tỉnh quá trình, cũng trở ngại ta tham gia, nhưng ngươi cảm thấy như vậy là đủ rồi sao? Thanh âm của hắn một chút biến lớn: hắn cuối cùng sẽ tỉnh lại, cuối cùng sẽ nhớ tới chính mình là ai. Hắn không phải thợ săn, không phải chó săn, cũng không phải cái kia không muốn trở thành quái vật Nam Hải, hắn là thánh đồ, cuối cùng sắp trở thành thần thánh đồ. Đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện ngươi gây cho hắn tất cả thân phận nhận thức đều chẳng qua chỉ là chê cười. Ở trước mặt thần, phàm nhân chỉ có thể cúi đầu. Bợ Tử Tất lặng lặng nghe, cũng không có phản bác, mà là tại Giá Hỏa sau khi nói xong mới giống như là nói sang chuyện khác, giống như hỏi: ngươi nhìn thế nào cái này tín nhiệm chi điện? Tín nhiệm chi điện? Giá Hỏa có trong nháy mắt mơ hồ, tựa hồ không biết rõ vì cái gì chủ đề đột nhiên liền nhảy đến nơi này. Đúng vậy à, tín nhiệm chi điện. Bợ Tử Tất vừa cười vừa nói: đây chính là ngươi chủ nhân đời trước, xin dạ chi thần coi trọng nhất đồ vật một trong, xem như hiểu rõ nhất hắn tồn tại, ta muốn biết cái nhìn của ngươi. Bợ Tử Tất lời nói để cho Giá Hỏa phát ra cười lạnh một tiếng, bất quá là chê cười thôi. Hắn nói: dũ khí, tín nhiệm, cỡ nào em hay, cao cỡ nào còn. Đáng tiếc, chỉ có ta biết hắn tại sao muốn cường điệu những thứ này. Vì cái gì đây? Hắn là muốn chế tạo một nhóm vô điều kiện tin tưởng hắn điên rồ, có thể theo hắn cùng nhau vùi đầu vào vĩnh vô chỉ cảnh trong chém giết, hơi lui ra phía sau người đều biết trước một bước bị hắn chu sát. Giá Hỏa thấp giọng nói: hắn chán ghét hết thảy, không dám đi chém giết, không muốn đi chém giết người. Nếu như hắn có cơ hội đem toàn bộ thế giới kéo vào một hồi tuyệt đối sẽ không thắng lợi trong chém giết, hắn là tuyệt đối sẽ không do dự, bởi vì hắn chính là lớn nhất điên rồ. Nghe có chút khoa trương. Người xứ khác, nếu như ngươi thật sự biết hắn hành động mà nói, liền sẽ rõ ràng ta nói đều là thật. Giá Hỏa thản nhiên nói: ngươi biết vì cái gì hắn sẽ bị mặt khác mấy đại thần kỳ phong làm tà thần sao? Vì cái gì? Giá Hỏa chính là muốn trả lời Bợ Tử Tất, nhưng cũng không biết là cảm thấy hỏi như thế một đáp quá bị Bợ Tử Tất nắm mũi dẫn đi, vẫn là đáp án này để cho hắn đều có chỗ kiêng kỵ, cho nên hắn cũng không có lại cho ra đáp án, mà là lạnh lùng nói: nếu như ngươi thật sự có cái năng lực kia, liền tự mình đi tìm đến đáp án a, đáp án ngay ở phía trước, nhưng ta khuyên ngươi từ bỏ, bây giờ cũng đã là ngươi sau cùng đường lui. Ngươi là muốn nói ngươi thánh đồ muốn đã tỉnh chưa? Giá Hỏa không có trả lời, hiển nhiên là chấp nhận dũng khí, tín nhiệm. Xin dạ chi thần đưa chúng nó coi là thống ngự cấp dưới công cụ, mà ngươi đưa chúng nó coi là xin dạ chi thần hoang ngôn, theo lý thuyết các ngươi cũng không tin bọn chúng. Bợ Tử Tất vừa cười vừa nói: đã như vậy, vậy tại sao không tới thử một lần đâu, xem hai thứ đồ này sẽ đem đứa bé kia biến thành bộ dáng gì, sẽ hay không như ngươi mong muốn. Giá Hỏa trầm mặc một hồi sau mới lần nữa lên tiếng, chỉ có điều lần này trong giọng nói của hắn đã mang tới vẻ khinh miệt: nếu như đây chính là ngươi sức mạnh, như vậy ta sẽ rất thất vọng, người xứ khác. Hắn nói: ngươi cho rằng ngươi là người thứ nhất thử sao? Nhìn xem ngươi dưới chân a, người xứ khác, đây chính là thực tế. Hơn nữa hắn cũng muốn phát hiện đây hết thảy. Mặc dù vẫn luôn có thể nhìn thấy phía dưới, nhưng nghe đến câu nói này Bợ Tử Tất vẫn là ngừng lại, xoa một đám lửa ném xuống. Hỏa cầu trong bóng đêm hỏa bát, chiếu xạ ra phía dưới nhiều vô số kẻ xương khô, thuộc về thợ săn xương khô. Cuối cùng hỏa cầu biến mất ở trong bóng tối, khi trước hết thảy phảng phất cũng là ảo giác, đây chính là tín nhiệm cùng dũng khí chân tướng. Gia Hỏa nói: ngươi tất thua không thể nghi ngờ, người xứ khác. Bợ Tử Tất cười cười: vậy thì rửa mắt mà đợi A4. Vừa rồi đó là thanh âm của ta. Tại trải qua ban sơ kinh hoàng sau, Hựu Kệ dần dần bình tĩnh lại. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi, vậy để cho hắn không cần hướng phía trước âm thanh, rõ ràng chính là chính hắn. Là hắn đối với ạt nói lời đây là có chuyện gì? Là tới từ nửa tháng trước ký ức sao? Hựu Kệ cảm giác đầu lại bắt đầu đau đớn, giống như là có thanh đao tại từ bên trong ra ngoài ra bên ngoài đâm, để cho hắn không tự chủ được cung đứng người dậy, giống như con tôm ôm lấy đầu. Mà cái này cũng khiên động bên hông xiềng xích, lập tức phát ra liên tiếp âm thanh. Nhưng nhức đầu Kệ cũng không có chú ý tới là chính mình dẫn động tới, theo bản năng tưởng rằng một bên kia hệ Vina. Chẳng lẽ thánh nữ tiểu thư muốn ngã xuống sao? Trong lòng của hắn cả kinh. Không không không, không thể nào. Thánh nữ tiểu thư rất cẩn thận. Vị Kệ nghĩ như vậy, nhưng một giây sau, trong đầu liền lại vang lên một thanh âm: vì cái gì sẽ không đâu? Vị Kệ giật mình: ngươi tại sao cảm thấy nàng sẽ không té xuống đâu? Vị Kệ thật chặt ông đầu, thấp giọng quát nói: ngươi là ai? Thanh âm kia cũng không trả lời Vị Kệ, mà là tại tự nói: đó cũng không phải một hồi công bình trò chơi, cái này rất công bằng. Vị Kệ nói: mệnh của ta tại thánh nữ tiểu thư trong tay, mệnh của nàng cũng tại trên tay của ta. Đó là bởi vì ngươi chỉ biết là hướng về phía trước, không biết phản bội, hoặc có lẽ là phản kháng. Thanh âm kia nói: ngươi liền không có nghĩ tới cái này vì cái gì nhất định muốn là chó săn cùng thợ săn tổ hợp sao? Thanh âm kia dừng một chút: bởi vì chó săn chỉ biết là đi tới, mà thợ săn biết phản bội. Bốn, chó săn chỉ biết là đi tới, mà thợ săn lại biết phản bội. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vị Kệ không thể nhịn được nữa đứng lên, giống to: ngươi đến cùng là ai? Bởi vì động tác biên độ quá lớn, lòng bàn chân xiềng xích đẩy một chút đùi, trong nháy mắt liền đem vừa mới đứng lên Vị Kệ trượt chân.
Tại cái này nửa thước trên lối đi trượt chân nhưng là muốn mệnh sự tình, Vũ Kế lập tức liền hướng về một bên vực sâu cắm xuống, hắn tại sắc mặt đại kinh phía dưới lấy tay bấu víu vào thông đạo, miễn cưỡng trèo chống cơ thể, mới không có trực tiếp rơi xuống. Nhưng kể cả như thế, hắn nửa người cũng đã rơi vào ngoài thông đạo, mà bên hông xích sắt cũng bởi vì bị trong nháy mắt kéo dài mà phát ra càng thêm vang dội tiếng ma sắt, vì cái gì không liền như vậy buông tay đâu. Vũ Kế trong đầu vang lên lần nữa âm thanh kia xích sắt sẽ giữ chặt ngươi. Vũ Kế cắn răng thật chặt, ta tại sao muốn buông tay? Ngươi đã náo động lên động tĩnh. Thanh âm kia nói, bên kia người đã cảm nhận được, nàng đã biết ngươi muốn té xuống, theo lý thuyết, nàng biết ngươi kém chút giết chết nàng. Vũ Kế biểu lộ cứng đờ, sau đó lớn tiếng nói, đây đều là lỗi của ngươi, là ngươi làm hại. A, phải không? Ngươi cảm thấy nàng có thể như vậy cho rằng sao? Thanh âm kia mang theo trêu tức chi ý nói, lối đi này bên trong, rõ ràng cũng chỉ có một mình ngươi. Vậy ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta chính là ngươi a. Ngươi nói vậy? Thanh âm kia cười cười, cùng xoắn xuýt ta là ai, không bằng suy nghĩ thật kỹ muốn hay không buông tay a, chính như ta vừa rồi nói như thế, người bên kia đã biết ngươi kém chút giết chết nàng, như vậy hiện tại nàng sẽ làm dạng gì quyết định đâu? Nhường ngươi lại tới một lần nữa, vẫn là nhường ngươi. Vĩnh viễn không có cơ hội lại tới một lần nữa. Thánh nữ tiểu thư sẽ không làm như thế, phải không? Thánh nữ tiểu thư sẽ không làm như thế a. Thanh âm kia đầu tiên là thu nhỏ, nhỏ đến để cho kẻ cho là đều phải biến mất, thời điểm đột nhiên vang dội cũng là bởi vì cái này ngu xuẩn tín nhiệm. Chúng ta mới có thể hủy diệt, mới có thể tự dưng chịu chết, mới có thể vô thanh vô tức biến mất trong bóng đêm. Vì cái gì ngươi đến bây giờ đều không rõ? Cái này gia tăng âm thanh quá mức đột nhiên, đến mức kẻ kém chút không có nắm vững té xuống, mà như thế khẽ động đãng, xích sắt lần nữa phát ra âm thanh, đem chấn động chuyển tới mặt khác xem một chút đi. Xem một chút đi. Trong mắt của nàng, ngươi lại một lần muốn giết chết nàng. Thanh âm kia nói, nàng sẽ không chú ý ngươi đến cùng gặp cái gì, sẽ không nghĩ ngươi bây giờ đang tại gặp phải như thế nào khốn cảnh. Nàng chỉ có thể nghĩ một việc, đó chính là muốn hay không tại ngươi giết chết nàng phía trước giết chết ngươi. Còn lại hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi nói vậy? Vịu kẻ cũng bị ép, trận mắt trừng trừng đạo, thánh nữ tiểu thư sẽ không muốn giết ta, ta cũng sẽ không muốn giết nàng. Đây là ta cùng nàng ở giữa tín nhiệm thí luyện. A, phải không? Thanh âm kia đột nhiên biến trở về bình thường ngữ điệu, thì ra ngươi không muốn giết chết nàng sao? Đương nhiên. Vậy ngươi vì cái gì bây giờ còn không đi lên đâu? Vịu kẻ giật mình nhìn về phía trước xem đi. Thanh âm kia nhẹ nhàng nói, nhìn xem ngươi cơ thể à, nó đã sớm làm ra lựa chọn, không phải sao? Vịu kẻ tựa hồ phát giác cái gì, chật vật ngẩng đầu lên. Tại trong một vùng tăm tối, hắn đột nhiên có tầm mắt, thấy được hai tay của mình. Không biết từ khi nào, hai tay của hắn một cái vẫn là thuộc về nhân loại, mà đổi thành một cái đã hoàn thành lang hóa, đã biến thành mạnh mà hữu lực lang cánh tay. Bắt được thông đạo ranh giới, là cái kia đơn bạc bất lực nhân thủ, một cái khác mạnh mà hữu lực lang cánh tay chỉ là lặng lặng khoác lên nơi đó, giống như một cái thờ ơ lạnh nhạt độc lang, ta chính là ngươi a. Âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là một lần không phải từ trong đầu, mà là từ miệng của Hữu Kệ. Hữu Kệ nói, ta đã làm ra lựa chọn, không phải sao? Chương 36, thông qua. Chương 36, thông qua. Làm ý thức được đối thoại vẫn luôn là từ trong miệng của mình phát ra, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi không thể tránh khỏi từ kẻ trong lòng bừng lên, ngươi đến cùng là ai? Vịu kẻ lần nữa giống to, vì cái gì ngươi có thể khống chế thân thể của ta? Trong tiếng hô mang theo thanh âm rung động, nhưng rất nhanh lại chuyển thành bình tĩnh, bởi vì ta chính là ngươi a. Ngươi nói bậy. Vịu kẻ cắn răng thật chặt. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng lang hóa, nhưng lang hóa bộ vị lại là hoàn toàn không nhận khống chế, đến mức kẻ nhất định phải dùng một đầu thuộc về nhân loại một cánh tay tới trèo chống cái này càng khổng lồ, vừa dày vừa nặng thân thể, tự nhiên là càng cố hết sức chân tướng lúc nào cũng khó mà tiếp thu. Vịu kẻ miệng còn tại tự mình đáp lại, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhường người phát hiện chân tướng. Chân tướng là cái gì? Chân tướng chính là cái này cái gọi là tín nhiệm, căn bản chính là giả tạo. Hắn nói, hắn không hy vọng để chúng ta biết rõ phản bội, không hy vọng chúng ta biết được e ngại, hắn chỉ hy vọng chúng ta hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước. Cho dù là trong bóng đêm, dù là không biết phía trước đến cùng là cái gì, chúng ta vẫn như cũng phải hướng phía trước, chúng ta không cần suy xét, chỉ cần phục tùng. Giống như là cái trò chơi này, bị tròng lên khóa chúng ta căn bản là không thể nào hiểu được nếu là ngã xuống sẽ như thế nào. Cũng không biết bên kia, chúng ta tín nhiệm gia hỏa chỉ cần một cái trượt chân liền có thể giết chết chúng ta. Đó là ngươi, không phải ta. Vịu kẻ tiếp tục gào thét lớn, ta biết tất cả mọi chuyện. Đúng vậy a. Hắn cười, cho nên chúng ta mới sống đến nay, không phải sao? Vịu kẻ giật mình. Tại hắn cái này ngây người một lúc ở giữa, thân thể lang hóa trình độ lại một lần nữa càng sâu. Dựa vào một cánh tay hắn cuối cùng chống đỡ không nổi, cho dù năm ngón tay cũng đã tại trên lối đi hoạch xuất ra vết máu, nhưng cơ thể vẫn là không cầm được rơi xuống dưới bốn. Cũng là bởi vì biết tất cả mọi chuyện, mới sống đến nay. Vịu kẻ không rõ đây là ý gì, chỉ có thể nghe được bên hông xích sắt đang phát ra tiếng vang chói tai. Hắn hướng vực sâu rơi xuống năm. Bỡ gì tất lẳng lặng nhìn cơ quan chỗ xiển xích bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, trên lưng gò bó cảm giác cũng tại trong lúc đó gia tăng. Nhìn, là bên kia kệ xảy ra sự tình. Tiếp tục như vậy, tiếp qua không đến 3 giây, thân thể của hắn liền sẽ bị tỏa liên chém thành hai khúc. Theo lý thuyết hắn cùng với dã hỏa đánh cờ, ở đây liền muốn kết thúc rồi à? Bỡ gì tất túi đầu nhìn xem đang nhanh chóng nắm chặt xiển xích, giống như là nhìn xem trên pháp trường phạm nhân trơ mắt nhìn chặt đầu đao rơi xuống. Thế là hắn giơ tay lên. Mặc dù hắn sẽ không tử vong, nhưng cỗ thân thể này nếu như bị hủy ở đây, vậy cũng sẽ để cho hắn rất nhức đầu, cho nên hắn quyết định thoát thân mà ra. Nhưng mà bốn. Bỡ gì tật hơi hơi híp mắt lại, trải qua không đến một giây suy tư sau, hắn hay là đem để tay xuống dưới. Vẫn tin tưởng một chút đứa bé kia a, hắn nghĩ như vậy. Sau đó cạch một tiếng. Xiềng xích tại hoàn toàn nắm chặt phía trước một giây sau cùng đột nhiên ngừng.
cái kia chói hai tạp âm cũng biến mất không thấy gì nữa, phản phất thời gian tại lúc này dừng lại, lưu lại chỉ có bình tĩnh. Vợ gì tật túi đầu, nhìn mình eo, đã bị xiết ra dấu. Nhưng đến cùng không có chảy ra huyết. Vợ gì tật lộ ra nụ cười năm. Tí tách tí tách, máu tươi từ kẽ trong kẽ ngón tay tràn ra, từng giọt hướng trong thâm viên nhỏ xuống. Nhưng kẻ cũng không có rơi vào vực sâu, tứ chi của hắn, mặc kệ là thuộc về nhân loại bộ phận vẫn là thuộc về ngân lang bộ phận đều chết chết bắt vào trong vách tường, hắn giống như là một cái thạch sùng, đem thân thể của mình vững vàng khảm nạm ở trên vách tường. Hắn một bên thở hổn hển, một bên ngẩng đầu, nhìn về phía cơ quan chô nối tiếp. Tại lang hóa hai mắt dưới sự giúp đỡ, hắn biết rõ nhìn thấy cơ quan xiềng xích cũng không có khởi động. Theo lý thuyết, thánh nữ tiểu thư không có xảy ra chuyện. Hựu kẻ mím môi một cái, dùng nửa cơ thể của lang hóa nhẹ nhõm về tới trên lối đi, sau đó ngay tại chỗ nằm xuống, dường như đang chờ đợi cái gì. Hắn lần này động tĩnh quá lớn. Bên kia thánh nữ tiểu thư chắc chắn đã cùng tử vong gặp thoáng qua đã như vậy bốn. Hựu kẻ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phản phất một cái chờ đợi thẩm phán tội nhân. Chỉ là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên hông xiềng xích lại vẫn luôn cũng không có hạ xuống sự quyết. Theo lý thuyết bốn. Hựu kẻ bỗng nhiên mở mắt, sau đó gào thét lên tiếng. Tiếng này gào thét nếu so với trước kia mấy lần đều càng thêm to rõ, phản phất là kiểm chế đến cực hạn sau đột nhiên phóng thích ta thắng. Là ta thắng. Hắn đối với trong thân thể cái kia cái gọi là một, chính mình, khắc cuồng hống nói, ngươi thua. Là ngươi thua. Ngươi nói cái gì cũng là giả. Ngươi là đang lừa ta. Là đang lừa ta. Hựu kẻ giống như là đánh thắng trong đời gian nan nhất một trận chiến đấu tựa như, đã muốn bắt đầu phát biểu thắng lợi tuyên ngôn. Nhưng mà một, chính mình, khác cũng không có lại nói tiếp, vắng vẻ trong thông đạo chỉ có thể nghe được chính hắn tiếng vang tại sao không nói chuyện. Hắn lại hỏi tới một câu. Vẫn như trước không có bắt được đáp lại một cái khác mình tựa như là biến mất, lúc trước thân thể mất khống chế cảm giác cũng không có, phản phất khi trước hết thể đều chỉ là ảo giác bốn. Không. Hựu kẻ lắc đầu. Không thể nào là ảo giác. Chuyện như vậy đã từng xảy ra không chỉ một lần, coi như hắn lại khờ cũng không khả năng tiếp tục cho rằng đây là ảo giác. Theo lý thuyết, đúng là đầu óc của hắn xảy ra vấn đề. Nhưng đến cùng là vấn đề gì đâu? Hựu kẻ có chút không rõ ràng cho lắm. Dựa theo Ú Lũ Cha cố thuyết pháp, trong thân thể của hắn rất có thể có ạt một bộ phận, cho nên hắn mới thỉnh thoảng liền có thể lấy ạt góc nhìn nhớ lại sự tình trước kia. Nhưng mới rồi đạo ý thức kia cũng không thuộc về mình, cũng không thuộc về ạt, vậy thì là ai đâu? Chẳng lẽ đó chính là Thánh Đồ? Hựu kẻ chỉ có thể nghĩ tới khả năng này. Cái kia gọi Thánh Đồ ra hỏa cũng giấu ở trong đại não của hắn, thời thời khắc khắc muốn đem thân thể của hắn cướp đi, đương nhiên cũng có khả năng là cái này tín nhiệm thí luyện bản thân quá nhiều. Nhưng mặc kệ là cái nào, Hựu Kệ cũng đã thắng. Nghĩ tới đây, Hựu Kệ lại không khỏi cảm nhận được một hồi bành trướng, mà không có cụ thể đích nhân, hắn liền đối với không khí bỗng nhiên cơ mấy quyền, phản phất như vậy thì có thể đem cái kia vô hình một, chính mình, khác đánh gục. Tại trong đó lăng lệ tiếng xé gió, Hựu Kệ tâm tình càng thêm tốt hơn, cũng càng có động lực. Lúc này khóa tiếng ma sát vang lên lần nữa, nhưng Hựu Kệ biết đó cũng không phải cơ quan khởi động, mà là một bên kia người, cũng chính là thánh nữ tiểu thư lần nữa bắt đầu đi tới. Quả nhiên, thánh nữ tiểu thư không có chuyện gì, hắn cũng không thể ở đây hao tổn, phải nhanh ra ngoài. Đem ở đây phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho Ú Lũ Cha cố. Thế là Hựu Kệ cũng lần nữa bắt đầu đi tới. Kế tiếp lộ không có cho Hựu Kệ mang đến bất kỳ trở ngại, hắn cơ hồ là một đường chạy nước rút đem quãng đường còn lại đi đến. Khi mở ra Trần Phong không biết bao nhiêu năm cửa gỗ, từ cái kia bay múa đầy trời trong cho bụi nhìn thấy ánh sáng lúc, Hựu Kệ kích động toàn thân đều đang run rẩy. Hắn đi ra. Bởi vì tại cực đoan trong bóng tối ngây người thời gian quá dài, đến mức Hựu Kệ ánh mắt vẫn không có thể lập tức thích ứng qua mình, nhưng hắn vẫn không có nhắm mắt lại, thậm chí ngay cả một chút che chắn cũng không có, ngược lại cố gắng mở to, dù là cái kia dương quang đem ánh mắt của hắn đâm đau nhức. Hắn cũng muốn mở to, cũng muốn hết sức nhìn xem hết thảy trước mắt, mà ở trước mặt của hắn là một phiến càng thêm cực lớn môn, phản phất là một tay lấy sơn cốc ngăn cách cự nhận, như cũ tại ngăn trở hắn con đường đi tới. Theo lý thuyết, hắn vẫn không có rời đi tín nhiệm chi điện, không thể mở ra đi tới tế tự tràng thông lộ. Nhưng Hựu Kệ biết, tín nhiệm thí luyện đã kết thúc, mà hắn thông qua được làm rất tốt ta. Thanh âm lười biếng từ phía sau hắn vang lên. Hựu Kệ giật mình thần hậu đống nhiên quay đầu, phát hiện Bợ Dị Tật đang dựa vào tại một cánh cửa khác bên cạnh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn Ú Lũ Cha cố. Ngươi như thế nào tại cái này? Kẻ còn chưa kịp đem vấn đề hỏi xong, liền nhìn thấy Bợ Dị Tật trên hông đang buộc lên xiềng xích. Tại sao khi ngẩn người ngắn ngủi hiểu rồi hết thảy, Ú Lũ Cha cố, là ngươi tại cùng ta cùng một chỗ thí luyện sao? Đúng vậy a. Bợ Dị Tật vừa cười vừa nói, cho nên ta mới nói, ngươi làm rất tốt đi. Hựu Kệ há to miệng, lại nói không ra bất kỳ lời. Cũng không biết vì cái gì, hắn cảm giác con mắt lế ẩm đây chính là cái gọi là tín nhiệm sao? Đúng vậy, ngươi đã hoàn toàn lý giải cái gọi là tín nhiệm. Kế tiếp, chính là một bước cuối cùng. Thánh Đồ a. Biến mất thật lâu âm thanh lần nữa trong đầu vang lên. Hựu Kệ nụ cười cứng lại thế nào? Bợ Dị Tật hỏi ta, Hựu Kệ trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, giống như có người ở nói chuyện với ta, nhưng mà ta không nhớ nổi. Hựu Kệ lông mày sâu đậm nhíu lại, vừa mới ở trong đường hầm thời điểm, giống như cũng có người tại cùng ta nói chuyện, thế nhưng là ta không nhớ ra được. Hựu Kệ càng gấp gáp, ta không nhớ ra được. Đáng chết, vì cái gì ta không nhớ ra được? Khi trước vui sướng đã quét sạch sành sanh, hắn không ngừng lấy tay nắm lấy đầu, sắc bén móng tay tại đầu trên da lấy ra từng đạo tơ máu, ta rõ ràng nhớ kỹ phải nói cho ngươi, rõ ràng nhớ kỹ tốt, Hựu Kệ. Tại kẻ gấp đến độ sắp muốn tan vỡ rồi thời điểm, Bợ Dị Tật đột nhiên đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của hắn, để cho hắn dần dần bình tĩnh lại nhanh. Bợ Dị Tật nhẹ nhàng nói, rất nhanh hết thể chân tướng còn lớn hơn trắng, trước đó, trước nghỉ ngơi một chút đi. Cũng không biết thế nào, tại Bợ Dị Tật trấn an, Hựu Kệ nhanh chóng buông lòng tiếp, sau đó tại giường quang chiếu dọi xuống, ngẹo đầu ngủ thiết đi. Bợ Dị Tật nhưng là lặng lặng nhìn trước mặt thuần ngân chi lang nhẹ nhàng nói ngủ tiếp cái hảo ra ca. Lấy kẻ thân phận bốn. Evina thận trọng đi ra thông đạo, đầu tiên là thấy được cái kia phiến cực lớn sơn môn, sau đó mới nhìn thấy đang trước sơn môn thoải mái nhàn nhã chờ chính mình Bợ Dị Tật thánh nữ tiểu thư, không có thí luyện thông đạo ngươi đều phải đi lâu như vậy sao? Bợ Dị Tật trêu chọc nói, xem ra nếu là nhường ngươi cùng tiểu tử này hợp tác, chỉ sợ không đi hai bước lộ ngươi liền muốn hại chết hắn. Evina mí môi một cái, đang muốn dùng trên người của ta có tổn thương tới biện giải cho mình, nhưng nhìn thấy Bợ Dị Tật còn quẻ lấy một cái chân, lập tức không mượn được cớ, chỉ có thể buồn buồn trở về một câu lần sau ta sẽ mau mau. Lúc này, ngồi chồm hổm ở Bợ Dị Tật bên chân nghỉ ngơi kẻ cũng nghe đến động tĩnh, mơ mơ màng màng mở mắt, thế nào, thế nào? Evina nhìn về phía Hự Kệ, luôn cảm giác có chút vi diệu. Cái này nghỉ ngơi tư thế tại sao cùng cầu một dạng? Nàng lắc đầu, vẫn là không có đem cái này ý nghĩ nói ra như là đã thông qua được tín nhiệm thí luyện, các ngươi liền có thể cầm tới sau cùng chìa khóa. Sau cùng chìa khóa? Đúng vậy, thông hướng tế tự chàng chìa khóa. Evina đi lên trước, hướng về hai người hông sờ soạng. Nhưng cũng không phải thật muốn sờ eo của bọn hắn, mà là bọn hắn bên hông xiềng xích răng rắc hai tiếng, xiềng xích bị cởi xuống. Evina lại là một trận thao tác, từ hai đầu trên xiềng xích riêng phần mình lấy xuống một phần nhỏ mảnh vụn sau đó đem hắn kết hợp với nhau răng rắc một tiếng. Hai cái mảnh vụn kết hợp trở thành một cái khắc xin dạ tượng thần phù tiết đây chính là. Evina nói. Hữu Kệ đều nhìn ngây người, rõ ràng không nghĩ tới sau cùng chìa khóa lại là dạng này cái này. Ngươi vì cái gì không tại bắt đầu thí luyện phía trước liền hợp lại đâu? Hữu Kệ nhịn không được hỏi, như vậy chúng ta liền có thể nhảy qua thực tập này đi. Nhảy qua thí luyện sao được đâu? Evina nói nghiêm túc, tổ mẫu từng nói cho ta biết, thí luyện mỗi một bước đều có nghiêm cẩn trình tự, một khi cái nào trình tự xảy ra sai sót, như vậy chìa khóa liền có khả năng bị hủy hư. Hữu Kệ gãi đầu một cái, nhưng ngươi cái này trình tự nhìn cũng không phải rất nghiêm cẩn a. Ngược lại đây là tổ mẫu nói cho ta biết. Evina lầu bầu đạo, ta cũng sợ xuất sai lầm à, hơn nữa ta dù sao cũng là xỉn dạ thánh nữ, cũng nên tuân thủ quy củ của nơi này à. Tốt tốt. Bợ Dị Tật vừa cười vừa nói, coi như là cho xỉn dạ chi thần một điểm cuối cùng mặt mũi à, dù sao chết cũng đã chết rồi. Evina khỏe miệng hơi rút ra, cố nén chỉ trích Bợ Dị Tật đây là đang khinh nhẫn xúc động, thành thành thật thật đem phủ tiết giao cho hắn. Mà Bợ Dị Tật đem phủ tiết tiếp nhận, cầm ở trong tay quan sát một chút sau, lại đưa cho bên cạnh kẻ ngươi mở ra à. Hữu Kệ ngẩn ra một chút, theo bản năng chỉ mình, ta có thể chứ? Đừng quên, ngươi mới là xỉn dạ sau cùng thợ săn. Bợ Dị Tật vừa cười vừa nói, hơn nữa, ngươi truy tìm chân tướng ngay tại cánh cửa kia phía sau, cho nên ngươi thật muốn để cho ta tới sao? Nghe xong Bợ Dị Tật lời nói, Hữu Kệ trong mắt do dự từng chút một biến mất. Hắn chỉnh trọng gật đầu một cái, sau đó từ Bợ Dị Tật trong tay nhận lấy phù tiết. Trong nháy mắt đó, hắn lại thấy được chính mình. Nhìn thấy tay mình nắm lấy phù tiết, mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười chúng ta thành công. À, chính mình lớn tiếng nói, chúng ta cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, chúng ta liền muốn làm được. Hữu Kệ lập tức ý thức được đây là nửa tháng trước ký ức. Theo lý thuyết, nửa tháng trước hắn cùng Ngạt cũng thông qua được tín nhiệm thí luyện đúng vậy à, hắn cùng Ngạt làm sao lại không thông qua tín nhiệm thí luyện đâu? Cho nên cuối cùng chân tướng, liền chỉ còn lại có 4. Hữu Kệ nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng cái kia bàn bạc, phản phất muốn đem thế giới một phân thành hai cửa lớn. Hắn đi lên trước, đem phụ tiết ấn vào cửa lớn trong chỗ lõm. Tại trong tiếng nổ thật to, cửa lớn từ từ mở ra. Chương 37. Chào buổi tối a, Phở Hòn Tịch tiên sinh. Chương 37. Chào buổi tối a, Phở Hòn Tịch tiên sinh. Cuối cùng một đạo cửa mở ra. Hữu Kệ cuối cùng thấy được giống như ác mộng tại trong lòng hắn vờn quanh nửa tháng tế tự tràng, sau đó không kiềm hãm được há to miệng, đây là trước mắt là cái tọa lạc tại trong sân cốc, cực kỳ rộng lớn kiến trúc. Nó thoạt nhìn như là cái chế tác hoàn hảo đồng hồ, lại giống như cái mạch lạc phức tạp mê cung, và mắt tràn đầy cổ quái kiến trúc và bia đá, cùng với nhiều loại thợ săn pho tượng. Những vật này phân bố tại cái này một khổng lồ mê cung các ngóc ngách, bọn hắn không có cách nào một mắt xem xong đây chính là tế tự tràng a, một bên Evina cũng không nhịn được phát ra cảm khái, kinh ngạc liền âm thanh đều đang khẽ run. Bợ Dị Tật lườm nàng một mắt, vừa cười vừa nói, theo lý thuyết ngươi ở nơi này chờ đợi mấy chục năm, còn là lần đầu tiên tới nơi này, vẫn là dựa vào chúng ta. Evina lập tức mặt đỏ lên, muốn làm chính mình giải thích, nhưng lại tìm không ra lý do, nhẫn nhịn nửa ngày cũng chỉ biện xuất một câu, ta là mười mấy tuổi, không phải mấy chục tuổi, ta còn không có già như vậy. Cũng vậy a. Bợ Dị Tật sờ lên Evina cái óc, nói cho cùng cũng chỉ là một tiểu quỷ a. Evina có chút không cao hứng, nói ngươi thật giống như rất lớn. Cũng không phải rất lớn a. Bợ Dị Tật như có như không cười, cũng chính là ngươi tổ mẫu sống sót cũng muốn bị ta gọi tiểu quỷ tình cảnh. Evina lập tức trì trệ. Hơi trêu một chút tiểu thánh nữ sau, Bợ Dị Tật lại nghe thấy được kẻ âm thanh, đây chính là tế tự chẳng sao, ta nói là, toàn bộ đều là, cũng không trách được kẻ kinh ngạc, bởi vì cái này tế tự chẳng chiếm diện tích đạt tới mấy chục ngàn mẫu, một mắt đều trông không đến đầu, rõ ràng cùng kẻ trong tưởng tượng đẩy cửa ra chính là chân tướng có điều khác biệt đúng vậy, toàn bộ đều là. Evina gật đầu một cái, mặc dù nàng không có chân chính đi vào, nhưng nàng tổ mẫu chắc chắn đã nói với nàng nơi này đại khái tình huống, cho nên nàng lần nữa đứng dậy, thực hiện thánh nữ chức trách, tế tự chẳng là xỉn dạ chi thần ở nhân gian chỗ ở, tự nhiên là phải có khí thế một chút. Ách, nhưng xin dạ chi thần không phải đã chết rồi sao? Cho nên ở đây đã là nhà xác. Bợ Dị Tật vừa cười vừa nói. Evina hung tợn trừng Bợ Dị Tật một mắt. Thực sự là đáng giận dị đoan, mỗi ngày ở đây khinh nhẫn nàng thần minh. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao nhà mình thần minh chính xác đã chết. Hữu Kệ đối với xin dạ chi thần đến cùng như thế nào cũng không cảm thấy hứng thú, hắn để ý hơn vẫn là kế tiếp nên làm như thế nào, dù sao cái này tế tự chẳng đúng là quá lớn này liền muốn nhìn chính ngươi. A. Evina nói, đây là xin dạ chi thần ở nhân gian chỗ ở, cũng là hắn ban cho thợ săn sức mạnh cùng truyền thừa chỗ. Nhưng nên ban cho dạng sức mạnh gì cũng không phải từ hắn tới chọn, mà là từ thợ săn tới chọn, cho nên thợ săn ở nơi nào khẩn cầu, hắn liền sẽ hạ xuống dạng sức mạnh gì. Vịu kẻ còn không có hiểu rõ, nhưng bở gì tật giúp hệ vì nạ giải thích, theo lý thuyết, tế tự chàng khác biệt khu vực đối ứng xỉn dạ chi thần sức mạnh bất đồng, hoặc có lẽ là quyền hành, là thế này phải không? Hệ vì nạ gật đầu một cái. Vịu kẻ nhưng là gãi đầu một cái, ta không biết rõ.
Ân,
cái kia liền cùng ta đến đây đi. Hệ vì nạ cẩn thận quan sát một chút sau, chỉ hướng cách bọn họ gần nhất một tôn thợ săn pho tượng, chúng ta đến đó. Tại trong thị giác bọn họ, cái kia một tôn thợ săn pho tượng cách bọn họ cũng không xa, hệ vì nạ cảm thấy đi mấy phút hẳn là có thể đến. Nhưng khi bọn hắn thật sự tiến nhập tế tự chàng sau, mới hiểu rõ cái gì gọi là khán sơn chạy ngựa chết. Mặc dù cũng không có thật sự đến tình cảnh chạy chết bọn hắn, thế nhưng nhìn xem chỉ có mấy phút pho tượng, cũng là cứng rắn đi hơn phân nửa giờ mới đến. Điều này không khỏi làm kệ có chút lẩm bẩm, không biết toàn bộ đi đến phải bao lâu đến. Hệ vì nạ đi tới pho tượng phía dưới, nhìn xem pho tượng dưới trướng cổ quái kia ký tự, sau đó từ từ nói ra, đây là huyết dẫn.
Huyết dẫn.
Vịu kệ ngẩng đầu nhìn pho tượng. Pho tượng thợ săn bày ra chiến đấu tư thế, nhưng vờn quanh tại bên tay hắn lại cũng không phải là vũ khí, mà là huyết. Ma huyết giống như là bị dẫn dắt mà ra dây lụa lơ lửng tại thợ săn bên cạnh, ma huyết cuối cùng nhưng là hỏa diễm. Lấy huyết phệ hỏa. Vịu kệ lập tức nhớ ra cái gì đó, rất là kích động nói, giai ẩn. Đây là dần năng lực.
Giai ẩn.
Hệ vì nạ còn nhớ rõ cái tên này, ngươi nói là trước ngươi gặp phải cái kia láo thợ săn sao? Vịu kệ liên tục gật đầu, hắn liền có thể nhóm lửa máu của mình, ta tận mắt nhìn đến.
Vậy được rồi.
Hệ vì nạ cũng gật đầu một cái, đây chính là huyết dẫn, cũng là đám thợ săn dễ dàng lấy được nhất phải năng lực, chỉ cần đi tới nơi này pho tượng phía dưới hướng xỉn dạ chi thần thần cầu, liền có thể nhận được năng lực này. Hệ vì nạ vừa nói, còn vừa hướng pho tượng làm một cái cầu nguyện tư thế, nhưng rất nhanh liền buông lỏng tay ra, nhưng ta không phải là thợ săn, không thể thu được cái này dốc hết sức lượng. Nàng nhìn về phía Hựu Kệ, ngươi muốn tới thử một lần sao?
Ách, thử sẽ như thế nào?
Ngươi sẽ có được cái này dốc hết sức lượng. Hệ vì nạ nói, nhưng đại giới là có khả năng không cách nào nhận được lực lượng khác.
Đây là vì cái gì?
Bởi vì thân thể phàm nhân không có khả năng chịu tải quá nhiều thần minh sức mạnh. Hệ vì nạ đơn giản giải thích nói dạng này à, bất quá cái này một phần sức mạnh ta cũng phải có mới đúng, dù sao ta kế thừa dần tiên sinh huyết. Vịu kẻ nhìn một chút hai tay của mình, có chút buồn rầu, nhưng ta không biết nên sử dụng như thế nào, giai ẩn tiên sinh chưa nói với ta. Ách, hệ vì nạ cũng gặp khó khăn, ta đây cũng không biết, tổ mẫu chưa nói với ta gặp phải loại tình huống này nên làm cái gì. Vịu kẻ cảm thấy có chút hề hoài, dù sao hắn đã trở thành thợ săn, lại không cách nào sử dụng thợ săn năng lực. Bất quá cái này hề hoài cũng không có kéo dài quá lâu, dù sao vịu kẻ còn không có quên chính mình là vì sao mà đến. Nhưng hắn rất nhanh liền mê mang, bởi vì nơi này chính là tế tự tràng.
Chân tướng đâu?
À đâu? Hắn như cũng không nhớ gì cả. Cuối cùng hắn nhờ và tính chất nhìn về phía Bợ Dị Tật, phản phất tại trong lòng của hắn, Bợ Dị Tật có thể giúp hắn giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng lần này Bợ Dị Tật trả lời lại là, ngươi đã đến địa phương, tiếp xuống đáp án liền nên chính ngươi tìm.
Vịu kệ giật mình, chính ta?
Đúng vậy, chân tướng chính là chỗ này, không phải sao?
Bợ Dị Tật nói, cuối cùng một bước này, ta không thể sẽ giúp ngươi.
Thế nhưng là kệ đột nhiên cảm thấy một hồi hoảng hốt, ta còn cái gì cũng không có nhớ tới.
Vậy thì nhớ tới.
Bợ Dị Tật dùng ngón tay điểm một chút huyệt thái dương, những vật kia ngay tại trong đầu của ngươi, hảo hảo suy nghĩ một chút ta, nửa tháng trước ngươi đến nơi này, gặp sự tình gì? Làm ra quyết định gì, cuối cùng lại đi nơi nào? Ta kệ há to miệng, lại như cũ không biết nên làm như thế nào. Nhưng Bợ Dị Tật lại không có lại cho ra đáp án, mà là nhìn về phía Hệ Vi Nạ thánh nữ tiểu thư, tiếp xuống đáp án liền từ ngươi mang theo nàng đi tìm a.
Hệ Vi Nạ cũng giật mình, ta.
Đúng vậy a. Bợ Dị Tật vừa cười vừa nói, nơi này chính là tổ mẫu của ngươi, vì đó trả giá cả đời chỗ, ngươi liền không muốn biết rốt cuộc là tình hình gì sao?
Ta biết.
Ta nói là, tận mắt đi xem.
Hệ Vi Nạ mím môi một cái, trong mắt lóe lên một tia dao động.
Rất rõ ràng, Bợ Dị Tật nói tới tâm khảm của nàng đúng vậy a. Tổ mẫu một mực trông coi lấy chỗ, rốt cuộc là tình hình gì?
Nàng thật sự rất muốn biết.
Nhưng Hệ Vi Nạ không hề giống như kẻ như vậy sức sở, từ Bợ Dị Tật trong lời nói nàng nghe ra cái gì, lập tức hỏi, ngươi không cùng chúng ta hành động chung sao?
Tại Hệ Vi Nạ dưới sự nhắc nhở, Hựu Kẻ cũng phản ứng lại, lập tức nhìn về phía Bợ Dị Tật, ta sắp tối từng bước.
Bợ Dị Tật nói, các ngươi đi trước.
Nhìn không giống như là muốn đi.
Bợ Dị Tật cười, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy.
Cũng không biết vì cái gì, Hựu Kẻ tâm càng luống cuống, là bởi vì địch nhân sao?
Ta có thể lưu lại giúp ngài, hoặc ở phía trước đợi ngài.
Vịu kẻ trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị, cảm giác một lần này phân biệt cùng mấy lần trước cũng không giống nhau.
Tựa hồ rất khó gặp lại Vịu kẻ.
Bợ Dị Tật bình tĩnh nói, "Ạt còn ở trước đó mặt chờ ngươi, không phải sao?"
Vịu kẻ biểu lộ cứng lại, "Yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi."
Bợ Dị Tật vừa cười vừa nói, "Rất nhanh muốn."
Vịu kẻ cùng Hệ Vi Nạ rời đi.
Bợ Dị Tật lặng lặng nhìn bóng lưng của bọn hắn biến mất ở tầm mắt bên trong, trong lúc đó Vịu kẻ không ngừng quay đầu nhìn mình, trong mắt đầy vẻ không muốn tiểu quỷ này cũng cảm giác được cái gì a.
Bợ Dị Tật lẩm bẩm lầu bầu, bằng không cũng sẽ không có loại phản ứng này, chậc chậc chậc, chậm chạp lâu như vậy đột nhiên mẹ cảm.
Bợ Dị Tật dừng một chút, lộ ra khổ não biểu lộ, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ, mới vừa rồi là không phải nên thật tốt nói lời tạm biệt đâu.
Dù sao, nếu như Bợ Dị Tật kế hoạch không có sai, đây chính là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt.
Bợ Dị Tật ngẩng đầu nhìn bởi vì dưới thái dương rơi mà cấp tốc trở nên bầu trời xám xịt, nói khẽ, gặp lại, Vịu Kệ.
Vịu Kệ đã đi xa, nghe không được hắn những lời này, có thể trả lời hắn cũng chỉ có dần dần gia tăng phong thanh.
Bợ Dị Tật trong gió chờ đợi, lại cũng giống như là một pho tượng.
Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới đột nhiên nghiêng đầu, mỉm cười nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn bóng đen chào buổi tối a.
Bợ Dị Tật khép cười nói, phở hòn tịt tiên sinh muốn
tín nhiệm chi điện.
Phít nhìn xem trước mắt thần điện, khoe miệng lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được nụ cười, đầu tiên là rút khí, lại là tín nhiệm.
vị này xin dạ chi thần thật đúng là như nghe đồn như vậy không an phận. Dưới mắt, rồi đội ngũ đã tới tín nhiệm chi điện phía trước. Căn cứ vào tình báo của bọn hắn, chỉ cần xuyên qua ngôi thần điện này, liền có thể đến xin dạ tế tự tràng. Cái kia khi xưa thần chi chỗ ở, bây giờ thần chi lăng mộ. Nhưng bất kể như thế nào, đó đều là ngoại thần lĩnh vực. Mà Hanfit, rồi đại chủ giáo, sẽ lấy chinh phục giả tư thái buông xuống. Không hề nghi ngờ, cái này chính là hắn xuất sinh đến nay lớn nhất vinh quang, cái này đủ để cho hắn tên lưu thiên sử. Nghĩ tới đây, Phịt tâm tình mười phần vui vẻ. Lúc này thuộc hạ có chút không hiểu hỏi, chủ giáo đại nhân, ta không rõ. Xin dạ chi thần khởi xướng là dũng khí cùng tín nhiệm, vậy tại sao sẽ bị đánh vì tà thần đâu? Đây vốn là cơ mật, nhưng tâm tình rất tốt Phịt cũng không keo kiệt chính mình giải đáp rất đơn giản, bởi vì hắn khởi xướng dũng khí cùng tín nhiệm đều chỉ vì một việc. Một việc. Đúng vậy. Phịt khẽ gật đầu, đó chính là chúng sinh. Ngài nói là xin dạ chi thần muốn chúng sinh. Đúng vậy, nhưng chúng sinh mục tiêu không phải hắn chính mình. Thuộc hạ hơi sững sờ, không phải hắn. Như vậy là ai? Phịt dừng bước, ngẩng đầu nhìn trước mặt xin dạ tự thần, nhẹ nhàng nói vị dự bốn. Cho nên chúng ta nên đi nơi nào đâu? Mặc dù từ bên người bợ dị tật rời đi, nhưng Evina cùng kẻ vẫn như cũ không biết nên đi nơi nào, đặc biệt là Evina, nàng từ nhỏ đã ở đây lớn lên, ý nghĩa tồn tại chính là trông coi lấy mảnh này xin dạ chi thần sau cùng lãnh địa, nhưng khi thật sự đến nơi này, nàng lại hết sức luống cuống, chỉ có thể nhìn hướng người kẻ. Nhưng người kẻ cũng không biết, nét mặt của hắn ngơ ngác sững sờ, tựa hồ như cũng không có từ trong cùng bợ dị tật phân biệt đi tới, Evina hô nhiều lần tên của hắn. Hắn mới hậu chi hậu giác một dạng ngẩng đầu lên, ta cũng không biết. Hữu Kệ thấp giọng nói, "U Lù cha cố nói ạt ngay ở phía trước chờ ta, nhưng mà..." Hắn nhìn về phía trước mấy cái lối rẽ, chỉ cảm thấy lạ lắm, ta cũng không có ngửi được mùi vị của nó, cũng không có lại nhớ tới thứ gì. Hắn nói, "Nếu như ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì lên, cũng không tìm được gì mà nói, U Lù cha cố, có thể hay không đối với ta thất vọng đâu?" Hệ Vĩ Nạ nhìn xem mở mị Hữu Kệ, đột nhiên, nàng nhớ tới tổ mẫu rất lâu phía trước đã nói với chính mình thánh nữ chức trách đó chính là vì mê mang thợ săn chỉ dẫn con đường đi tới. Khi đó hệ vị nạ từ đầu đến cuối không cách nào biết rõ cái này chức trách có ý nghĩa gì, nếu như chỉ là chỉ đường mà nói, tại giao lộ lộng hai cái dấu hiệu hiệu quả không phải một dạng sao? Tại sao phải các nàng đâu? Nhưng lúc này hệ vị nạ hiểu rồi, nàng đi lên trước, nhẹ nhàng bắt được kẻ cái kia khẽ run tay, đừng có gấp, chúng ta từ từ sẽ đến. Thanh âm của nàng cũng rất ôn nhu, giống như là trong ngày xuân thổi tới trên mặt hồ gió nhẹ, chắc là có thể nhớ tới, tới. Nhìn cái này. Hệ vị nạ lôi kéo kẻ ngồi xổm xuống, cầm lên một cái nhánh cây. Trên mặt đất tô tô vẽ vẽ lấy ta không thể nhớ kỹ tế tự trong tràng tất cả thợ săn pho tượng, chỉ biết là trong đó mấy cái. Hệ vị nạ thấp giọng nói, bất quá nửa tháng trước, ta đem những thứ này pho tượng vị trí đều nói cho qua ngươi, cho nên ngươi rất có thể chính là đi những địa phương này, khi trước cái kia nhóm lửa pho tượng ngươi đã đi qua, không nhớ gì cả, liền có thể trước tiên loại bỏ, như vậy tiếp xuống liền chỉ còn lại nắm giữ cường đại nhất lực phá hoại, có thể trưởng khống lôi đình kỹ xảo, lôi lệnh, có thể đem máu của mình chuyển hóa làm tốt nhất dược phẩm, chữa trị hết thể thương thế tật bệnh kỹ xảo, huyết liệu, vô hạn tăng cường năng lực nhận biết kỹ xảo, xúc giác, cùng với cơ hồ không có thợ săn lựa chọn, có thể cùng chó săn tâm ý tương thông, trung âm thanh. Hữu Kệ con ngươi hơi hơi ngưng lại, ngươi biết chúng ta muốn đi đâu sao? À, hắn nhớ tới tới. Chương 38, nhóm lửa. Chương 38, nhóm lửa. Huyên náo sột soạt. Một cái khổng lồ mà quái dị thân ảnh từ trong rừng cây đi ra, tại trước mặt bờ dị tật dừng lại. Hắn hẳn là nhân loại, bởi vì toàn thân hắn trên dưới cũng là nhân loại tứ chi cùng khí quan. Nhưng sở dĩ nói là hẳn là bởi vì những thứ này tứ chi cùng khí quan hơi quá tại nhiều. Chưa kể tới những cái kia giống như xúc tu giống như từ bốn phương tám hướng mọc ra gãy chi, chỉ là trên mặt của hắn liền có bảy cái miệng, lại mỗi cái miệng ba đều giống như đói điên rồi người cuối cùng thấy được đồ ăn, nước bọt không cầm được chảy xuống, đây chính là ạ bệ khắc. Hắn nhìn chòng chọc vào bờ dị tật, trong mồm phát ra mơ hồ không rõ lộc cộc âm thanh, người bình thường căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng bờ dị tật nghe tiếng, hắn đang kêu vì dịch. Bờ dị tật nhẹ nhàng thở dài, thật đúng là tại trong lúc vô tình làm cái khó lường đồ vật đi ra a. Rất rõ ràng ạ bệ khắc đang trên đường tới lại đem lúc trước những cái kia bị bờ dị tật thống ngự qua kẻ thôn vệ sắc cùng nhau thôn vệ đồng thời đồng hóa ân. Nên nói là đồng hóa sao? Vẫn là nói hai cái điên rồ ghé vào cùng một chỗ, trở nên càng điên rồi đâu. Ngươi còn nhớ rõ thanh âm của ta sao, phở hòn tịch tiên sinh? Bờ dị tật hảo tâm hỏi thăm. Ạ bệ khắc nghẹo đầu nhìn xem bờ dị tật, trong mắt lóe lên một tia giấy rủa, nhưng rất nhanh lại bị vô tận thôn vệ bản năng áp chế vì dịch ở đây ta tìm được ngươi. Tìm được ngươi. Tìm được ngươi. Trên mặt hắn miệng một cái tiếp theo một cái lên tiếng, ngữ khí từ mờ mịt đến hưng phấn, lại đến không ức chế được xúc động. Sau đó hắn hướng bờ dì tật vọt tới, bảy cái miệng khó được trăm miệng một lời ăn hết ngươi. Bờ dì tật đang nhẹ nhàng xách một tiếng sau lập tức lui về phía sau thối lui, đồng thời kết xuất thủ ấn, lập tức có vô số đầu ma lực xiềng xích từ lòng đất thoát ra, thẳng đến ạ bệ khắc mà đi. Bất quá hắn ma lực xiềng xích nhiều, ạ bệ khắc tay cũng không ít. Giá thu phần lớn là tứ chi chạm đất, nhưng ạ bệ khắc điều này cũng không biết có bao nhiêu tứ chi chạm đất, hắn chỉ dùng trong đó mấy cái cường tráng tới di động, còn lại ba chân bốn cẳng phản ứng bén nhạy đem bắn tới ma lực xiềng xích tóm chặt lấy. Tốc độ của hắn thì không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, bây giờ thoạt nhìn như là một đầu đang tại tránh thoát vô số gông xiềng man yêu, nhanh chóng hướng bờ dị tật tới gần. Nhưng bờ dị tật cũng không có bối rối, hắn đầu tiên là khống chế những thứ này bị bắt lại ma lực xiềng xích, để bọn chúng trở tay dây dưa ạ bệ khắc tứ chi, khiến cho cùng ạ bệ khắc kết nối sâu hơn. Tiếp lấy, nổ ầm cơ điện tiếng vang lên, những cái kia mềm mặt ma lực xiềng xích giống như là tại trong lúc bất chợt bị rót vào dòng điện giống như run rẩy quá tải. Trong chốc lát, những thứ này phía trước một dây còn giống như dây nhỏ một dạng ma lực xiềng xích trở nên mạnh mà hữu lực, giống như là bị khu động máy móc. Sức mạnh cùng cường độ bỗng nhiên chợt tăng mấy chục lần soạn. ạ bệ khắc cái kia mấy chục đầu tứ chi tại trong khoảnh khắc bị những thứ này ma lực xiềng xích phá giải, gãy chi cùng huyết nhục giống như bổ công anh giống như bay lượn trên không trung. Mà ạ bệ khắc giống như là cái kia đã mất đi nhụy hoa bổ công anh, chỉ còn lại có một cây trơ trụi thân cảnh. Nhưng hắn như cũng không có đình chỉ hướng bờ gì tập tới gần, giống như là cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, thậm chí tại thiếu đi những cái kia gánh vác sau, hắn chạy trốn tốc độ nếu so với trước kia nhanh hơn băng. Bờ gì tật lấy ra sau lưng cứ xì đao, tại triển khai đồng thời, hắn dùng đao lưỡi đao cắt trong lòng bàn tay, để cho máu tươi của mình dính ở trên đao. Sau đó tiến lên, vung đao. Ạ bệ khắc động tác đã rất nhanh, nhưng ở quá tải gia trì, bờ gì tật có thể tại như vậy một hai cái trong nháy mắt thu được viễn siêu ạ bệ khắc tốc độ. Thế là cứ xì đao từ ạ bệ khắc ngực trái bắt đầu cắt vào xoát một tiếng, đao từ ạ bệ khắc vai phải rút ra. Cái kia vốn là trơ trụi thân thể lại một phân thành hai, nhưng mà chỉ là một phân thành hai vài giây đồng hồ. Ạ bệ khắc trên dưới hai khúc thân thể vết cắt chỗ đột nhiên phun mạnh ra vô số chi tiết xúc tu. Những thứ này xúc tu tại ngắn ngủi mấy giây bên trong bắt đầu sinh trưởng tốt, đan vào với nhau, lại cứng rắn tại hai khúc cơ thể rơi xuống đất phía trước đem hắn dẫn dắt trở về, một lần nữa hợp hai là một. Một màn này đồng dạng rơi vào trong mắt bợ gì tật, nhưng hắn cũng không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì một kích này vốn cũng không phải là vì giết chết ạ bệ khắc, mà là trước để cho mình phía trước rơi tại lưỡi đao huyết tiến vào ạ bệ khắc trong thân thể. Về phần tại sao muốn làm như thế bốn? Ở bên trái mắt nhìn chăm chú phía dưới, bợ gì tật nhìn mình huyết dịch tại ạ bệ khắc trong thân thể điên cuồng lan tràn, giống như là một loại không thể ức chế virus, nhanh chóng lan tràn đến đại não. Tiếp lấy hắn kết lên thủ ấn, cùng ạ bệ khắc sau lưng huyết dẫn thợ săn pho tượng đồng dạng thủ ấn vang một tiếng. Ạ bệ khắc đầu nổ bể ra tới, máu tươi cùng óc giống như ngã xuống đất như dưa hấu trên không trung văng khắp nơi. Huyên náo sột soạt. Cái kia bể tan cành đầu lại dài ra vô số chi tiết xúc tu, muốn như lúc trước như vậy đem cái này đầu chữa trị. Nhưng mà, cái kia tứ tán huyết dịch lại tại bây giờ chuyển thành liệt hỏa, đem có khả năng tiếp xúc được hết thảy đều đốt lên đúng vậy, đây cũng là xỉn dạ thợ săn huyết dẫn chi thuật. Thân là vị linh hồn, bờ gì tật vẫn luôn có thể kế thừa túc chủ năng lực. Tỷ như ủ lù màn xương nghiệp hỏa cùng ma lực xiềng xích rèn luyện quá tải cùng hệ Vinia một chút chương nhạc pháp thuật. Mà tại vài ngày trước, bờ gì tật thế nhưng là từng có một cái mới ký sinh chủ. Cho dù là bọn họ hợp tác thời gian chỉ có một giờ, đến mức đối phương liền bờ gì tật đến cùng là ai cũng không biết. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, bờ gì tật vẫn là lấy được hắn trọng yếu nhất năng lực đúng vậy, lão thợ săn dần huyết dẫn chi thuật. Xin giả thợ săn huyết chi hỏa trời sinh liền có thể chống lại hết thể quỷ dị, không chết tồn tại. À bệ khắc những cái kia bị ngọn lửa thiêu hủy bộ vị cũng không còn mới xúc tu mọc ra, mà bản thân hắn cũng cuối cùng không còn chỉ là hô hào vì mà là kêu thảm lên, giống như là cuối cùng cảm thấy đau đớn. Hắn liều mạng trên mặt đất quần của lấy, muốn đem trên người lửa dập tắt. Nhưng thợ săn hỏa tại thôn vệ hết thể phía trước là không thể nào bị dập tắt. Vợ gì tất lặng lặng nhìn hắn. Mấy phút sau, hắn đình chỉ dãy rủa, biến thành than cốc năm. Người xác định là huyết liệu. Đang nghe xong người kẻ lời nói sau, hệ vì nạ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không phải trùng âm thanh sao? Ân, chính là huyết liệu, không phải trung âm thanh. Biểu kệ nói nhưng cái này sao có thể? Hệ vì nạ nói, huyết liệu hẳn là tất cả thợ săn kỹ xảo bên trong vô dụng nhất một cái, bởi vì thợ săn bản thân liền có cực kỳ xuất sắc năng lực tự lành, mà bọn hắn cũng không cần dùng huyết đi chữa trị những người khác. Tại hệ vì nạ đem ghi lại phải bốn cái pho tượng đều bày ra về sau, nàng cũng cho là nửa tháng biểu kệ cùng ắt là đến trung âm thanh pho tượng đi. Tuy nói trung âm thanh cùng huyết liệu một dạng, bởi vì không thuộc về hệ chiến đấu kỹ xảo cho nên có rất ít thợ săn lựa chọn, nhưng nó chính xác rất như là kẻ cái này đối với ạt cảm tình sâu như thế ra hỏa chọn kỹ xảo. Hơn nữa kẻ tình huống hiện tại rất có thể chính là trung âm thanh nào đó hạng hậu di chứng. Nhưng bây giờ kẻ lại nói cho hệ Vina, nửa tháng trước hắn lựa chọn không phải trung âm thanh mà là huyết liệu, ngươi thật sự không có tính sai sao? Hệ Vina nhịn không được lại hỏi một lần, ta xác định. Hắn nhớ tới tới nửa tháng trước kẻ đối với hắn, không là hắn đối với ạt nói lời ta cùng ạt vốn là đã tâm ý tương thông, không cần cái này ngoại định mức kỹ xảo. Hắn thấp giọng nói, ngược lại hắn nhìn ra ta, không, ta xem ra ạt vẫn luôn không thoải mái, cho nên muốn lấy được huyết liệu kỹ xảo chữa trị ạt. Nghe xong người kẻ lời nói, hệ vị nạ không tự chủ được trận to hai mắt, nửa ngày nói không ra lời. Mặc dù tại trong người kẻ khi trước tự thuật, hệ vị nạ liền đã biết đạt tại đến nơi này sau vẫn luôn không thoải mái, giống như là bị bệnh, nhưng nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng người kẻ lại bởi vậy mà lựa chọn chính mình thợ săn kỹ xảo đây coi là cái gì. Bọn hắn thật vất vả mới đi đến ở đây, thật vất vả mới đi đến nơi này, cuối cùng lại bốn. Thánh nữ tiểu thư. Hiệu kẻ nhìn xem hệ vị nạ lộ ra bực mình biểu lộ, liền thận trọng hỏi, ta là chọn sai sao? Hệ vị nạ theo bản năng muốn nói đương nhiên, ngươi biết ngươi bỏ qua là cái gì không? Nhưng lời đến bên miệng nhưng lại không nói ra được. Bởi vì nàng nhớ tới tổ mẫu của mình, ngươi không có chọn sai. Nàng thấp giọng nói, chỉ là có chút ngốc thôi. A. Hiệu kẻ nghiêng đầu một chút, có chút không hiểu, nó không phải liền là sai lầm rồi sao? Có thể a. Hệ vị nạ nói, nhưng ta cũng không tư cách nói ngươi chính là, bởi vì ta và ngươi một dạng ngốc. Mặc dù không biết hệ vị nạ tại sao muốn nói mình ngốc, nhưng kẻ có thể cảm giác rõ ràng đến hệ vị nạ tâm tình tốt không ít, liền gãi đầu một cái không tiếp tục hỏi, đã ngươi xác định chính mình muốn đi huyết liệu pho tượng, như vậy chuyện sau đó ngươi còn nhớ rõ sao? Hệ vị nạ hỏi, ngươi có hay không nhận được huyết liệu năng lực đâu? Cái này, ta chỉ muốn không nổi. Hiệu kẻ cười khổ nói, ta mỗi lần đều chỉ có thể nhớ lại một chút điểm đồ vật, cũng chỉ có một chút. U lù cha cổ nói, đây là không tới tổn, tổn tổn cái gì? Liệu chữ điểm? Đây là ý gì? Không biết. Hiệu kẻ lắc đầu, u lù cha cổ rất ưa thích kể một ít không giải thích được, cũng không nguyện ý giản giải. Tốt ta. Hệ vì nạ suy tư một hồi, nói, có cái trực tiếp nhất biện pháp có thể nghiệm chứng ngươi là có hay không lấy được huyết liệu kỹ xảo. Biện pháp gì? Nhìn ngươi có thể hay không chữa trị ta. Hệ vì nạ vén tay áo lên, lộ ra trắng bóc cánh tay, đồng thời lại tìm tới một cây sắc bén nhánh cây, ta đem chính mình làm bị thương, tiếp đó ngươi thử dùng huyết tới trị liệu ta, nếu như ngươi thật sự lấy được huyết liệu kỹ xảo, như vậy máu của ngươi có thể để cho miệng vết thương của ta rất nhanh khép lại. Hữu Kệ có chút đốc, có cần phải làm như vậy không? Vì cái gì chúng ta không thể trực tiếp đi huyết liệu pho tượng nơi đó đâu? Huyết liệu pho tượng là cái này, bốn cái trong pho tượng xa nhất một cái, hơn nữa bởi vì cơ hồ không có thợ săn tìm kiếm cái kỹ xảo này, cho nên truyền miệng xuống vị trí cũng không nhất định chính xác. Evina nói, hơn nữa quan trọng nhất là, nếu như ngươi không có bắt được huyết liệu kỹ xảo, vậy thì có thể cho thấy một vấn đề.
Vấn đề gì?
Ngươi cùng ạt rất có thể là trước khi đến huyết liệu pho tượng trên đường xảy ra chuyện. Evina nói rất chân thành, nếu là như vậy, vậy chúng ta nhất định phải cân nhắc nhiều thứ hơn, thậm chí là đường vòng, dù sao bây giờ không có cái kia dùn chắc cố, chúng ta là rất sợ xảy ra ngoài ý muốn. Hữu Kệ không nghĩ tới Evina lại suy tính chu đáo như thế, nhưng hắn vẫn còn có chút do dự, thế nhưng là chớ do dự. Vì để cho Hữu Kệ quyết định, Evina cắn răng nảy sinh một chút tác động, trực tiếp đem nhánh cây cắt vỡ cổ tay. Máu tươi lập tức tràn ra ngoài tốt, có thể cho ta máu. Evina cố nén đau đớn đối với Hữu Kệ nói. Thấy tình cảnh này, Hữu Kệ cũng chỉ được cắt tay, đem máu của mình nhỏ ở Evina trên vết thương. Tiếp lấy hai người liền mắt không chấp nhìn chằm chằm vết thương nhìn. Nhưng nhìn hồi lâu, vết thương không chỉ không có khép lại, ngược lại bởi vì nửa ngày không có xử lý dẫn đến huyết càng chảy càng nhiều xem ra không dùng. Evina cau mày nói, cũng chính là nói ngươi không có bắt được huyết liệu kỹ xảo.
Chắc chắn là không có.
Hữu Kệ nói, ta thợ săn chi lực vẫn là dởn tiên sinh cho ta, trước đó ta cái gì cũng không biết ta.
Evina ngây người, vậy ngươi làm gì không nói sớm?
Hữu Kệ gãi đầu một cái, ngươi cũng không hỏi a.
Evina, được rồi được rồi.
Nàng cầm quần áo kéo xuống một góc, đem vết thương bao trùm. Trong lúc đó Hữu Kệ nói, bằng không vẫn là để ta giúp ngươi xử lý một chút ta.
Ngươi sẽ xử lý sao?
Hữu Kệ gật đầu một cái, sau đó chỉ vào vươn ra đầu lưỡi, ta có thể giúp ngươi liếm liếm, như vậy thì đã hết đau.
Hệ Vị Nạ bị kẻ phương pháp chỉnh có chút không biết trả lời như thế nào.
Là cùng cậu ở chung nhiều sao?
Gia hỏa này chính xác một bộ cậu dạng á, bọn hắn thật sự không có lựa chọn chung âm thanh sao?
Hệ Vị Nạ rất là hoài nghi, nhưng nàng cũng không có ở trên đây xoắn xuýt quá lâu, mà là ngẩng đầu nhìn dần dần ám trầm bầu trời, thấp giọng nói, những cái kia chuyện không có ý nghĩa cũng không cần làm, huyết liệu pho tượng liền huyết liệu pho tượng à, chúng ta bây giờ liền đi qua.
Hữu Kệ liên tục gật đầu.
Trong lúc hắn chuẩn bị đuổi kịp Hệ Vị Nạ, trong đầu lại vang lên thanh âm của mình không cần trở về.
Hạt 4.
Hỏa dần dần tắt, bị lửa thiêu hủy than cốc nhìn đã không có bất kỳ sinh cơ. Nhưng Bợ Tử Tất cũng không hề rời đi, còn tại lặng lặng nhìn chăm chú lên, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Cũng không biết qua bao lâu, than cốc đột nhiên răng rắc một tiếng run một cái, sau đó giống như là khoai nướng đem trên người tầng kia than đen đều chấn động rất xuống. Trắng non tay từ than đen bên trong rũ ra, trên tay mọc đầy miệng. Miệng há mở, lộ ra một vòng chi tiết răng nanh. Răng nanh phía dưới là từng cái mở mịt con mắt đau. Miệng bắt đầu lên tiếng đau quá, vì cái gì đau như vậy, ta ở đâu? Bọn chúng lần nữa bắt đầu trò chuyện, thẳng đến lòng bàn tay cái kia trong miệng mắt thấy đến mình bây giờ bộ dáng, tại sững sờ sau một lúc lâu phát ra hoảng sợ tiếng giống a a a a a.
Ta vì cái gì đã biến thành cái dạng này?
Gặp tình hình này, Bợ Tử Tất mới mở miệng lần nữa, xem ra ngươi cuối cùng khôi phục lý trí à, Phở Hòn Thị tiên sinh. Nghe được Bợ Tử Tất âm thanh, cánh tay dừng lại một chút. Tiếp lấy tất cả con mắt đều nhìn lại, nhìn chòng chọc vào Bợ Tử Tất thanh âm này, ngươi là?
Thanh âm của hắn đang run rẩy mạnh khỏe,